Con xin hỏi về cách thức để tu tập để tinh tấn. Một, hàng ngày cần làm những hoạt động gì và có theo những thời gian như thế nào ạ? Hai, làm thế nào và có nên và có được học theo thầy ạ? Thưa đại chúng, cái câu hỏi này rất là thiết thực. Bây giờ mình đặt cho mình một câu hỏi: nếu mình là một Phật tử thì mình phải làm như thế nào để sự tinh tấn của mình hàng ngày nó được liên tục? Chữ tinh tấn là siêng năng, mà tinh tấn không phải là siêng một ngày rồi ngưng mấy bữa, mà chữ tinh tấn nghĩa là sự siêng năng liên tục, giữ được cái mức độ trung bình đó liên tục, không có dừng nghỉ. Thì thứ nhất, đối với một Phật tử về đời sống hàng ngày, đây là đời sống tâm linh á, nếu như mình có thể lập cho mình một cái bàn thờ Phật tùy theo hoàn cảnh gia đình. Lỡ không làm được cái bàn thờ, mình có hình Phật mình để trong nhà cũng tốt. Còn về hình thức, tùy mình, thắp nhang cũng được, còn không thì đứng trước Phật lễ Phật. Nhưng mà quan trọng là mỗi ngày có một thời khóa nhất định, tụng một thời kinh, hoặc là ngồi thiền, hoặc niệm Phật 15 phút. Mình có thời gian mình làm nhiều hơn. Đây Pháp Hòa nói trung bình 15 phút. Nếu mà ai ngồi thiền được, ngồi thiền. Ngồi thiền 10 phút xong rồi tụng thời kinh ngắn, 10 phút cũng được. Nói chung là hoặc là mình cho mình 30 phút mỗi ngày, 15 phút ngồi thiền, 15 phút tụng kinh. Hoặc là 10 phút ngồi thiền, 20 phút tụng kinh. Vì nếu không có những cái này thì đời sống tâm linh mình nó thiếu, và sự gia trì, gia lực mỗi ngày của mình nó bị thiếu. Mỗi ngày mình uống một viên thuốc bổ, thì mỗi ngày mình tụng thời kinh hoặc là ngồi thiền, đó là một viên thuốc bổ của tâm. Bên cạnh đó, nghe Pháp. Vì khi mình có nghe Pháp, mình mới mở mang được cái hiểu biết của mình. Căn bản nhất là về cái đạo giáo mà chúng ta đang theo. Ví dụ như mình là Phật tử mà mình không hiểu đạo Phật là gì, không biết Phật là ai, Phật nghĩa là gì, Bồ Tát nghĩa là chi, thì một thiếu sót lớn. Có nhiều Phật tử mà hỏi Phật là gì trả lời không được. Cho nên quý vị muốn biết cái đó, quý vị phải đọc cái bộ Phật học phổ thông. Còn nếu không đọc, đi vô trong YouTube bấm Phật học phổ thông, người ta đọc trọn bộ đó trong băng cho mình rồi. Mình có thể tải cái đó xuống máy của mình để mình nghe cái bộ đó. Một là phải đọc bộ Phật học phổ thông. Còn nếu không là phải đọc cái cuốn Bước Đầu Học Phật. Còn không nữa là mình đọc cái cuốn Trái Tim Của Bụt. Những cuốn đó là những giáo lý rất căn bản về đạo Phật. Còn quý vị nào muốn biết cuộc đời của Đức Phật, đọc cái quyển Đường Xưa Mây Trắng. Hoặc là bây giờ trong phim á, Ấn Độ đã đóng một cái bộ phim là Đức Phật Đập Lạc, dài 50 mấy tiếng, có thể xem bộ đó. Nhưng mà nhiều khi nhiều giờ quá mình không có thời giờ đi tìm những tài liệu đó đọc. Nói chung là về mặt hiểu biết, kiến thức, chúng ta phải nghe Pháp để mở mang hiểu biết của mình. Mà mình hiểu này không phải lợi lạc chai, mà cho chính bản thân mình. Trước hết là mình hiểu được đức tin của mình, cái niềm tin của mình vào một đạo giáo hiện đang là như thế nào. Về mặt tu tập, lợi ích cho bản thân, lợi ích cho gia đình, lợi ích cho thân tâm là phải có một thời khóa tu tập. Ngoài ra cái chuyện bố thí, cúng dường gì đó, đó là phụ. Chúng ta có khả năng bao nhiêu chúng ta làm. Còn cái chính yếu là làm sao mình trao dồi những cái đó để thi. Xin lỗi đại chúng á, nếu như hàng ngày quý vị có nghe Pháp tụng kinh đó là giảm si mê, có tụng kinh niệm Phật là giảm sân si tham đắm. Mà con người mình bị ba độc bao vây mỗi ngày, đó là độc tham, độc sân và độc si. Mà nhờ những cái thời kinh, nhờ những cái bài giảng đó mà chúng ta giảm mê lầm. Chúng ta si mê là gì? Chúng ta không hiểu biết. Mà khi chúng ta có hiểu biết rồi đó, chúng ta dẹp được cái si mê, tâm tư của mình mở ra. Mà ngày xưa đi tìm bài giảng khó, chứ ngày nay đâu có khó đâu. Ngày nay cái kho tàng giáo lý nó nằm sẵn ở trong cái lòng bàn tay của mình, là cái điện thoại cầm tay của mình đó. Nhiều khi mình chứa hàng trăm bài hát trong cái cell phone mình mà không hề có một bài giảng. Đó là sự thiếu sót. Nghe nhạc không có sao, không tội lỗi gì hết, nhưng mà nghe giải trí chơi cho vui chứ còn hoàn toàn không lợi ích. Đó là chưa muốn nói là nghe xong khổ đau quằn quại theo nó. 5 năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng, tôi cuộn mình trong chăn. Trời, mình nghe xong mình quằn quại theo từng cái bài hát đó. Cho nên á, mình biết được cái chuyện mình coi phim giải trí không có sao hết, đó là quyền của mình thôi. Nhưng mà mình đã hướng về cái mặt đời sao thì đừng quên cái mặt tâm linh, nó phải tương vậy. Tại nhiều khi như hồi sáng mà nói, cái khổ là cái khổ tâm. Cái khổ tâm nó mới khổ, làm cho con người khổ, cho mình có cái thân. Đói một chút, lạnh một chút không sao đâu. Mà mình chấp nhận đói một chút, khổ một chút là tâm khỏe. Còn cái chuyện mình muốn tu làm như thế nào và nên và có được, dạ được và nên. Còn làm sao em không biết. Làm như thế nào để tu theo thầy. Tu theo thầy là tu cách nào, muốn đi xuất gia theo thầy. Hay là mình học cái hạnh của quý thầy. Bây giờ đại chúng có thể thân xuất thân tại gia, nhưng mà tâm xuất gia. Thân chưa đi tu được, nhưng mà mình có thể làm người xuất gia ở nhà mình được. Bây giờ trước hết hiểu ba nghĩa của chữ xuất gia nè. Một là xuất thế tục gia, là ra khỏi nhà mình đang sống. Hai là xuất phiền não gia. Ba là xuất tam giới gia. Cái nhà mình đang sống mình chưa làm được, tại vì mình còn đang tại gia. Nhưng mà cái nhà thứ hai là quan trọng nhất, là nhà phiền não. Có nhiều khi cái nhà phiền não đó nó không có réo mình, nó không có gọi mình đi ngang, mình đứng vô cửa nó có chuyện gì vậy, ai trỏng cho tôi vô chơi. Cho nên mình là cái người tự đi gõ cửa phiền não. Khi nào mình giảm được phiền não là mình biết rằng mình có xuất gia được không. Nếu mà mình đi xuất gia mà lúc nào mình cũng buồn người này giận người kia đó, muốn đi xuất gia mà cái kiểu vậy đó là khó xuất gia lắm. Tại vì hằng ngày mình làm một người tu là tiếp 100 người, 1000 người, mà người nào mình cũng giận hết trơn. Cuối cùng mình lên ôm một cục giận đi ngủ. Thì mình làm được cái nghĩa thứ nhất là ra khỏi nhà thế tục. Nhưng bù lại mình bị cái nhà thứ hai đó đè mình quá nặng, là phiền não gia. Thưa quý vị, thân tại gia mà tâm xuất gia, học những cái hạnh của người tu. Mà hạnh người tu là gì? Thứ nhất, thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Ít muốn biết đủ nghĩa là cái gì mình thật sự là hiện tại đời sống mình đủ đó, chứ không có thiếu đâu. Còn mà mình khổ nữa là tại mình muốn dư. Mà dư để làm gì? Cất. Cất chi? Cho chắc chặt. Chặt đến chi? Lâu lâu buồn, dọn dẹp, năn nỉ người ta cho. Có nhiều khi ham rẻ, mua về không xài, lâu ngày chật, hốt dục. Dục xong chỗ đó trống quá, mua về để tiếp. Cho nên nhà mình không bao giờ trống. Trống được chừng vài bữa thôi là tự nhiên mình thấy cái món đó nó có, mình nhớ tủ nhà mình chỗ đó trống, cái này để vừa là lập tức kiếm cái khác lắp vô. Cho nên thiểu dục tri túc là một cách. Con nghe nhiều vị thầy thuyết giảng nói rằng sau khi Đức Phật đắc đạo đi thuyết pháp giảng dạy chúng sanh, xóa bỏ phân biệt giai cấp và kỳ thị chủng tộc, vậy làm như thế nào ở trong chùa xóa bỏ phân biệt giai cấp và kỳ thị chủng tộc? Ở trong chùa có kỳ thị chủng tộc không? Người Việt với nhau không có chủng tộc gì mà kỳ thị. Nếu mà có chắc kỳ thị miền này Huế, bánh bột lọc, tôi bánh xèo. Thưa đại chúng, Đức Phật từng tuyên bố như thế này nè: không có giai cấp, trong giọt máu cùng mặn là giọt máu, trong giọt máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Đức Phật đã nói như vậy. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái chuyện kỳ thị á, nó là một trong những cái căn bệnh trầm kha của chúng sanh. Và chúng ta không thể chỉ nói cái phương pháp hay lời Phật mà chúng ta tự trừ nếu chúng ta không chịu khó giảm cái đó. Ví dụ như trong lòng mình giữ khởi lên đó, gì đó, Huế mồng, Huế mơ, Huế bà lơ, mất đó dẹp. Mình kỳ thị. Nhưng mà ví dụ mình trong tâm mình khởi vậy, cái mình nói thôi thôi cái này không nên có. Thật ra thì cái chuyện mà chúng ta có khởi những cái tâm nhiễm ô trong đời sống là chuyện bình thường, không có gì tội lỗi đâu. Nhưng mà cái quan trọng là mình có nhận ra cái tâm đó không, để mình dừng nó ngay đó, chỗ đó là tu đó. Còn cái chuyện mà mình khởi tâm tầm bậy là chuyện bình thường, mà mình có tiếp tục cái tâm nghĩ, suy nghĩ tầm bậy đó và tiếp diễn đi hành động tới cái tâm tầm bậy không, đó mới là cái vấn đề. Cho nên nghiệp mà mình tạo là ngay cái chỗ này để, chứ không phải ngay cái khởi. Pháp Hòa ví dụ như Pháp Hòa có cái tánh ăn cắp, mà thấy của ai mà để mà không có chủ là duyên cho mình ăn cắp. Trời ơi, tôi muốn tu mà sao nó cứ chán giảng trước mặt tôi hoài. Mình có cái tánh ăn cắp mà cái vật mà nó cứ trước mắt mình hoài mà không có ai ngó ngàng, vậy là duyên cho mình ăn cắp. Xong mình suy nghĩ có cách nào ăn cắp, gọi là cách thức ăn cắp. Cái giả bộ ngó ngó có ai cái lùa nó vô đây, giấu tay, cái chắp tay mô Phật, đi thẳng ra xe, cất vô xe. Mình là nhân ăn cắp, cái vật để bên ngoài là duyên ăn cắp. Suy nghĩ cách nào là cách thức ăn cắp. Ba cái đó gom lại thành nghiệp ăn cắp. Bây giờ cái của đó để mà mình không có nhân ăn cắp, nó vẫn ngồi đó. Cho nên ví dụ như người ta dạy cho con nít nhịp, không ăn cắp, thấy của rơi để đó chứ không lấy. Thành nữ đó, từ nhỏ nó được dạy không có cái nhân ăn cắp, thì duyên ăn cắp nó rơi rớt đó, không đụng vô của người không phải của mình, không lấy. Nhưng mà cái môi trường của chúng ta, cái môi trường nghèo đói, ai để hở là mình rưng, người nào để kỹ cứ rình, ai để kỹ là mình rình, hễ hở là mình rưng. Thật đấy, cái môi trường sống nó làm cho con người mình tham đắm. Cho nên thắng ngàn vạn quân ở bãi chiến trường không bằng tự chiến thắng mình là vậy đó. Mà chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Có một thầy tu đi tu mà vui lắm. Ổng đi tu mà tối ngày ổng cứ cầm cái cuốc ổng ngó hoài, biết sao không? Hồi nhỏ ổng làm ruộng, rồi cái cây cuốc đó nó giúp cho ổng làm ruộng rất là tốt, cho nên ổng đi tu rồi mà ổng còn tiếc cái cây cuốc đó. Ông cất hoài à. Phải chi ông biết luôn cái bài hát á, cây cuốc cong thì mình mong cây cuốc gãy, cây cuốc gãy thì mình khỏi đi cày. Thì một hôm nọ đó, ông đi tu mà ông không bỏ được, cho nên rồi ông ngồi thiền, ông cất vô tủ, xong vài ba tháng sau cái ông nhớ nó qua, cái ông cầm ông vuốt ve nó. Đến một ngày nọ ông quyết định, ông đứng ngay cái vực thẳm á, ông nói là ta cảm ơn ngươi đã theo ta mấy mươi năm cho ta sự sống, mà cũng vì ngươi mà ta ngồi thiền không được. Quyết định dứt cái cây cuốc đó xuống dưới cái vực sâu đó. Sau khi mà vứt xuống đó rồi, ông đứng la lên, ta đã tự chiến thắng ta rồi, ta đã tự chiến thắng được ta rồi. Thì lúc đó một đoàn quân đi đánh giặc mới vừa về tới ngay cái góc đường đó, ông vua ông dẫn một đoàn đi đánh giặc thắng về tới nhà. Ông nói ta tưởng đâu ta mới chiến thắng trở về, có kẻ nào nó hay hơn ta, nó thắng ai. Thì ông vua mới kêu cái vị thầy nó tới nói chuyện. Thì ông thầy ông mới kể, ông nói tôi đã tự chiến thắng được tôi. Vì con người mình ai cũng có những cái dính mắc, những cái chấp trước mà mình không xả được. Mà hôm nay tôi xả được cái chấp trước đó, cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc nhẹ nhàng, tôi thắng được tôi. Lúc đó hoàng thượng nghe xong xây lại, ta là một hoàng thượng mà hôm nay nghe một hòa thượng. Và hòa thượng này nói rất chí lý, ta vừa dẫn cả hàng ngàn lính đi đánh giặc thắng trở về, nhưng ta vẫn thấy rằng ta thắng ngàn quân địch ở bãi chiến trường, ta vẫn chưa thắng được ta là thắng cái tham của ta. Ta cũng muốn lánh đích giành dân, cho nên ta đi đánh phạt người khác mà không quan trọng đời sống của người khác, chỉ vì giành một miếng đất mà sát hại bao nhiêu người. ta không thắng được cái tâm tham của mình. Hôm nay ta thấy được cái lời khai thị này, từ đó mình mới có cái câu trong kinh: thắng ngàn quân giặc ở bãi chiến trường không gọi là đại thắng, mà thắng được chính mình mới gọi là chiến công oanh liệt nhất. Thế thì kỳ thị cũng là một tâm hành bất thiện, nó nằm ở trong muôn ngàn những cái tâm hành bất thiện khác, như là tham, sân, si, ganh tị, đủ kiểu hết. Tại sao mình kỳ thị? Tại mình tham, mình muốn mình độc tôn. Đấy, mà không khéo đó nha, người tu thiền, người tu mật, người tu tịnh cũng rơi vào tham sân si mà mình không biết. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa tu thiền là luôn luôn là Pháp Hòa sẽ bác người tu tịnh. Nó tối ngày cứ réo tên ông Phật hoài, không để ông yên. Ví dụ Pháp Hòa bác người tu tịnh đi, chỉ có pháp thiền là pháp duy nhất có thể làm cho con người mình giải thoát khổ đau. Nói vậy đó, mình nói như vậy mình có tham không? Mình tham đưa cái pháp của mình lên. Mà ai mà không làm theo đúng pháp mình là mình nổi sân. Và mình luôn luôn đi phê phán người này người kia là mình si mê. Cho nên pháp tu làm cho mình thanh tịnh giải thoát, mà rốt cuộc pháp tu làm mình thêm tham, thêm sân và thêm si, mà mình không hề hay biết. Cho nên cái con ma đó đó, nó linh động lắm. Gọi là gì? Thiên ma. Ma có bốn loại: tử ma, thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma. Chơi gọi là tứ ma. Ngũ ấm ma không phải là ngũ ấm quá rồi đã thành ma. Ngũ ấm ma là trong cơ thể mình có đủ năm chất: đất, nước, gió, lửa, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Năm cái đó nếu mình không có rõ được nó thì nó làm mình khổ, nó làm cho mình bị dính mắc khổ đau. Cho nên á, phân biệt chủng tộc, cái kỳ thị giai cấp, nó cũng là một cái tâm hành bất thiện ở trong muôn ngàn những cái thứ khác. Vậy vừa khởi lên nó không nên có. Cho nên tại sao trong chùa ngồi đất? Vì mình muốn bình đẳng mọi người, trừ những bậc thượng tọa đau chân. Ai đau chân đau lưng cho lên làm thượng tọa. Thế giới mình, chúng ta đi chùa tại sao mà áo tràng? Tại vì anh mặc áo tím, áo xanh, áo vàng, áo đỏ, áo ngắn, áo dài gì không cần biết. Nhưng khi anh vô chùa rồi, tất cả cùng một màu với nhau hết, là màu lam, và cùng một kiểu với nhau. Không có còn ai ngồi nói áo này đẹp mai đâu vậy, giải này đẹp mai đâu vậy. Nhiều khi mặc áo tràng mà còn dính vụ đó nữa: trời áo chị đẹp quá, mai đâu vậy, áo tôi mai chỗ nào xấu quá. Cổ mặc gì đâu mà nó cứ rớt lên rớt xuống, còn cổ của chị sao nó đứng quá. Giải chị như tốt này kia. Mặc áo tràng là để không còn cái phân biệt màu sắc áo quần nữa. Cho nên Phật tử đi chùa nó khác lắm. Cái người Phật tử mà nó lạ, trong đạo Phật nó là cái ngày là càng là lễ lớn thì ngày đó lại càng thanh tịnh tu hành, ăn chay chứ không có mở tiệc. Thấy hay không? Phật đản là ăn chay chứ không có mở tiệc ăn mừng ngày Phật. Một đức Phật, một bậc thánh ra đời mà muôn ngàn con vật nó chát nó chết thì làm sao gọi là thánh được? Cho nên một bậc thánh ra đời là vạn loại chúng sanh phải được hưởng phước. Cho nên hễ mà ngài là Phật đản hay vía Phật Bồ Tát là đã là Phật tử là ăn chay, biết bao nhiêu gà dịch nó được cứu ngày đó. Rồi ngày hôm đó là hễ là Phật tử mà biết mà ngày đó là ngày chay lạc của các bậc thánh rồi là phải tu, không có rượu chè cơ mà. À, nếu mà chè thôi khỏi rượu cũng được. Nó khác lắm. Thầy cho con hỏi khi bị tâm bệnh thì nên đi đến chùa hay đi gặp bác sĩ tâm lý để giải quyết vấn đề? Cả hai. Tại vì bác sĩ có thể cho thuốc để người đó an thần, nhưng mà chỉ là một phần an cái thần để cho cái thân họ yên thôi. nhưng mà cần dẫn đến chùa để nhờ quý thầy, nhờ những bậc thiện tri thức giúp cho tâm thức người đó. Và ở trong chùa, gần với chùa nhiều hơn, bác sĩ chỉ có một phần đóng góp về cái mặt thân thể bệnh thôi, còn tâm bệnh là phải tới chùa. Nhưng mà cũng phải nhờ một phần của y tế để giúp cho mình, an cho cái người đó trước khi mình, người đó chịu ngồi nghe mình nói chuyện. Dạ thưa thầy, nếu sinh ra nếu lỡ bị mất sớm thì điều đó là điều đau buồn hay có thể xem là một sự hạnh phúc? Cái này tùy việc chứ. Thí dụ như mình sanh ra mà mất sớm thì có người nói đó là hạnh phúc, mà cũng có thể là một điều đau buồn. Nó cũng không có một câu trả lời chính, là bởi vì nó tùy theo một cái hoàn cảnh. Cũng chưa chắc chết đã là một cái điều bất hạnh, vì đứa nhỏ đó nó sinh ra nó bệnh tật, mà giờ thật sự có ai muốn nó chết đâu. Cho nên cái này là không có đau mà cũng hạnh phúc gì. Nghiệp thế nào thì mình nhận thế đó. Và cái hạnh phúc hay là cái an vui, cái bình thường hay không, là chúng ta chấp nhận sự thật nó như là. Thí dụ mình một cái người đó họ chết sớm, mình gọi là chết yểu. Nhưng mà có những người, người ta nói thôi nhiêu đủ rồi, tại vì sống già sống lâu làm phiền người khác. Cho nên mỗi người mỗi phước, mỗi nghiệp tùy theo cái duyên, là chúng ta không có thể xác định cái điều đó đúng hay sai. Mấy câu hỏi này nó giống nhau ha. Con có câu hỏi liên quan đến anh trai của con. Anh con thường có những giấc mơ về chùa, về những ký ức ngày trước, thì còn bây giờ mơ thấy thường xuyên. Anh con mơ thấy một ngôi chùa có tên là Hồi Lâm, và thấy tên của mình cùng một bài thơ trên bia đá nói về mình. Anh con nhiều lần tâm sự với mẹ rằng kiếp trước anh ấy đã từng đi tu. Tuy anh con chưa từng học qua Phật Pháp, nhưng biết rất nhiều kinh và thơ. Anh con cũng thường ngồi thuyết pháp với một người từng đại học Phật giáo từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Có rất nhiều chuyện con không biết diễn tả như thế nào, nói ra mọi người chắc không tin, nhưng riêng con thì tin. Con muốn hỏi thầy rằng những giấc mơ và những điều nói trên có phải anh con có duyên với tu hành hay là sự trùng hợp ạ? Con viết có hơi lủng củng, mong thầy bỏ qua. Có lủng nhưng mà cũng đọc rồi. Thưa đại chúng, ở theo như trong sách á, mơ có 5 nguyên do. Một là do mình nằm cũng không có đúng thế, mình bị mơ mộng cũng có. Hai là hàng ngày mình suy nghĩ về cái đó nhiều, tối mình nằm mơ cũng có. Thứ ba là túc nghiệp của mình đời trước, duyên của mình đời trước mình gặp lại cũng có, bởi vì nó hằn sâu trong cái ký ức của mình. Cái thứ tư á, là do các thiện thần mách bảo cho mình. Thứ năm là ác quỷ thần phá quấy mình. Đó là 5 cái điều mà lý do, nguyên do mà mình nằm mơ. Trường hợp của vị đạo hữu này đó là do đời trước đã từng tiếp xúc với chuyện tu hành, cho nên á, có thể là tu rất là chín chắn và tu rất là gần gũi, nhưng mà có lẽ giờ phút cuối đó bị một cái duyên gì đó không còn giữ được mình trong đời sống tu. Hoặc là người này nguyện trở lại đời này để tiếp tục tu, nhưng mà do cái phước được sanh ở trong một môi trường tốt, nhưng mà rồi trở lại không có đủ, chưa đủ duyên gặp một thiện tri thức khai mở để cho người đó tiếp tục con đường tu của mình, mà người đó vẫn sống theo cái đời, nhưng mà thường thấy những cái hình ảnh tu hành của mình. Pháp Hòa kể đại chúng nghe là chuyện của Ngài Khuy Cơ. Ngài Khuy Cơ á, đời trước Ngài là một người tu, và Ngài thấy Ngài rất mong muốn trở lại cõi đời để tiếp tục độ đời. Nhưng mà phước báo Ngài lớn quá, cho nên khi Ngài tái sinh trở lại, Ngài lại trở về gia đình của một gia đình quan chức. Mà quý vị biết những gia đình quan chức thì đời sống lúc nào cũng rất là sung túc, và thậm chí là ăn chơi nhiều nữa. Cho nên ngài lọt trong cái môi trường đó, ngài tiếp tục ăn chơi và quên lửng cái nguyện trước của mình là đi tu để độ đi. Đến khi ngài khuyên cơ gặp ngài Huyền Trang, thì ngài Huyền Trang biết được túc nghiệp của ngài khuyên cơ, cho nên mới khuyên ngài khuyên cơ đi tu. Nhưng mà lúc đó ngài khuyên cơ bị nhiễm quá với cái đời rồi, cho nên ngài khuyên cơ ra điều kiện là nếu như con đi tu, hòa thượng Huyền Trang phải cho con ba việc vô chùa con mới chịu. Một là cho con dẫn gái đẹp vô chùa, hai là phải cho con ăn thịt, ba là phải cho con uống rượu. Ngài Huyền Trang đồng ý hết ba điều kiện đó. Thì cái ngày mà đưa ông vô chùa làm lễ xuất gia đó, hòa thượng Huyền Trang đi trước, ngài Khuy Cơ đi sau. Ở phía sau là ba chiếc xe, một xe gái đẹp, một xe rượu, một xe thịt. Nhưng khi mà đi vô tới cửa chùa, chuông trống Bát Nhã vang lên, tiếng tụng kinh niệm Phật rền lên, tự nhiên nó đánh động trong tâm thức của ông, giống như ông đã trở về một cái trạng thái nào của mình trong đời trước. Bất giác ông khóc ròng rủa. Ở đây có Phật tử nào tụng kinh mà khóc không? Đã mình có khi nào mình tụng kinh mà khóc là biết là đời trước mình đã từng có những trang kinh như thế. Khi mà ngài tỉnh giác cái lúc đó, ngài xây lại, ngài xây lại, ngài nói với ba chiếc xe kia, thôi ta không cần đến ba thứ này nữa, cho lui. Và từ đó về sau ngài trở thành một người đệ tử thân tín của ngài Huyền Trang. Và chính những tác phẩm mà của ngài Huyền Trang đó mà sưu tập là do ngài Khuy Cơ và ngài Viên Trắc sưu tập lại. Và ngài Khuy Cơ là một đệ tử rất cận với lại ngài Huyền Trang. Bây giờ cái tháp của ngài Khuy Cơ vẫn còn đang ở bên Trung Quốc và bên cạnh tháp của ngài Huyền Trang. Nếu ai đi về Tây An á, mà đến cái chùa mà chôn ngài Huyền Trang đó, thì sẽ thấy rằng có ba cái tháp, ngài Huyền Trang ở giữa, hai bên là hai cái tháp của hai người đệ tử của mình là Khuy Cơ và Viên Trắc. Thì ở đây á, Pháp Hòa cũng kể lại để thưa với, để nhắc với chúng ta là chúng ta đã từng có những cái túc duyên như thế, nhưng mà sâu dày hay là mỏng manh thôi. Có những người đọc kinh rất nhanh, chỉ cần 2-3 lần kinh là thuộc, là biết người này là sâu rồi đó. Và có những người rất là hay, hát chừng 2 lần là thuộc, còn kinh tụng 2 năm không thuộc, là mình biết người này đời trước đã từng là ca sĩ, còn không là phải ca lẻ, chứ không phải là một tu sĩ. Còn ví dụ như đời này mình nghe tới cái chữ Phật Pháp là tâm mình phát khởi nhanh lẹ là mình có duyên nhiều đời. Còn đời này á, hồi nhỏ cũng nghe, nghe cho tới lớn, nghe lúc có chồng rồi luôn, nghe lúc có vợ luôn, mà không tỉnh nhớ đó. Tới cái lúc khổ cùng cực cái tự nhiên nhớ lại, là biết cái duyên nó mới chính. Tới khi mình khổ cùng tận rồi á, mình mới biết được Phật Pháp. Có nhiều người biết Phật Pháp là nhờ sao biết không, khổ quá, bắt đầu Google có gì hết khổ. Ví dụ như khổ vì tình duyên, khổ gì gì đó là bấm đại lên Google vậy, ai ngờ lọt ra mấy cái bài pháp liên hệ tới những cái câu đó, từ đó khai mở. Cho nên tất cả đều là cái duyên hết. Người đó đã từng đối xử không tốt với con, nhưng hiện tại con và người đó trở thành một nhà, đấy duyên rồi đó. Con đã bỏ qua hết tất cả những điều mà họ đã đối xử xấu với con, họ đã làm con phải đau khổ, nhưng lâu lâu con cũng buồn vì nhớ lại, lòng con vẫn rất giận và không thể quên được. Cái này là càng cố quên thì càng nhớ. Cái này cũng bình thường, vì chúng ta còn những người sống trong đời, và cái emotional, tức là những cái cảm xúc của mình bình thường thôi. Nhưng mà cái điều là chúng ta khi nó trồi lên, chúng ta đi tìm một cái chỗ nào ngồi để cho nó lắng xuống. Chúng ta không cần làm gì hết, chỉ cần nhận diện đơn thuần, tôi đang buồn. Giống như có người nói vậy đó, không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Còn mình buồn mình biết rất rõ, tôi buồn vì người kia, tôi không phải buồn vì nắng mưa, phải không? Tôi buồn vì người đó. Mà bây giờ tôi đứng trước mặt người đó, cái bao nhiêu khổ đau nó trồi lên, cho nên tôi không tiếp tục đứng trước mặt người đó, tôi đi tìm một chỗ khác để cho cái tâm hành của tôi nó lắng xuống. Và chúng ta là những người sống, chúng ta nhận diện những gì đang xảy ra trong thân tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta đau bụng, chúng ta biết chúng ta đau bụng và đi tìm thuốc uống cho hết đau bụng. Và thậm chí đang đau bụng mà ai đưa cho mình trái dưa leo, nói dạ không, tôi đang đau bụng. Ai đưa cho mình một ly nước đá, nói dạ không, tôi đang đau bụng, tôi đang cần một ly nước nóng, tôi đang cần một miếng dầu. Thì cái tâm của chúng ta cũng thế. Khi nó có những cái tâm hành, nó khổ đau, nó trồi lên, chúng ta biết làm gì giờ? Không lẽ lại kêu người đó ra chửi lộn tiếp, hay là hẹn người đó ra bươi lên những cái khổ đau ngày trước, chỉ nó lỡ lét ra thêm, nó không có tốt. Thì chúng ta đi tìm một cái chỗ nào để chúng ta lắng xuống. Nó qua cái cơn đó rồi, nó sẽ trở lại bình thường. Thưa đại chúng, Đức Phật nói cái cảm xúc con người nó ở ba chỗ nè: vui nè, buồn nè, không vui không buồn. Có không? Mình có bao giờ mình rơi vào ba trạng thái này không? Giống như hiện giờ là vui không? Không. Buồn không? Không. Hỏi sao vậy? Bình thường. Vậy cái trạng thái bình thường này nó có giữ thường như vậy hoài không? Không. Cái thường nó cũng sẽ theo vô thường mà nó vui buồn. Cái buồn nó cũng sẽ theo vô thường mà nó vui hay nó bình thường. Cái vui nó cũng sẽ theo vô thường mà nó buồn hay nó bình thường. Vậy thì ba cái trạng thái vui, buồn, bình thường đều là vô thường. Vì sao? Vì nó đều là những cái thọ. Thọ là cảm thọ đó. Trong con người mình có năm uẩn nè: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhớ không? Sắc là sắc thân, thọ là cảm thọ nè: lạnh, nóng, cay, biết hết. Vui buồn biết hết. Đó là cảm thọ. Nhưng bất cứ cảm thọ nào nó cũng là duyên, và nó vô thường, nó tạm. Ví dụ như hôm nay quý vị nghe Pháp Hòa đến đây, quý vị rất là vui quý vị đến. Và quý vị nghĩ rằng mình vui như vậy, nhưng mà gặp mình vui bước tới cửa thôi, gặp cái người mình không ưa 3 năm trước rồi dội, thì lúc đó cái cảm thọ mình nó khác rồi. Hồi nãy mình vui, mình rất là hớn hở, mình sẽ gặp thầy. Nhưng mà gặp cái người kia, cái là cái vui đó, nó chuyển hướng liền, nó sang ra cái hướng là bực bội. Nhưng mà rồi đi lánh cái người đó đi, ra làm sao ngồi. Cái vui, buồn và trung bình đó, nó ở trong con người chúng ta. Và chúng ta biết rằng tất cả mọi cảm thọ là do duyên thôi. Tại duyên mình gặp người đó, rồi cộng thêm người đó với mình đã từng có nội kết, nó kết hợp với nhau, mặt mày của người đó và sự bực bội này, cho nên nó sanh khởi cái pháp không vui. Nhưng mà nhớ nó cũng vô thường thôi. Chẳng hạn như tình yêu có vô thường không? Trời ơi, yêu đắm, yêu đuối, yêu mờ mịt. Nhưng mà khi hết yêu nữa rồi là sao? Khác liền. Đời này mà không có em nó như nhà không có nắng, như búa thiếu kèm, vân vân, như tô hủ tiếu chuôn chan xì dầu. Nhưng mà khi cái cảm giác yêu thương nó không còn là nó khác hết. Cho nên sắc, thọ, tưởng, tưởng chưa gặp em tôi vẫn tưởng rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Cho nên mà mấy cái Facebook nó nha, mấy cái iPhone mà chụp hình xong rồi nó có luôn cái phần chỉnh hình á, trời ơi, bỏ lên đó là chỉnh không cần, chỉnh không cần chủng, chủng không cần chỉnh, thả tim, thả bông, tới hồi gặp ra thả bơm. Đó là gì? Thấy không? Thành thử ra mình mới biết rằng á, tưởng là gì? Tưởng là cái mình hoang tưởng, mà tưởng là luôn luôn là vọng. Tưởng là luôn luôn vọng. Có một lần có bà đi giảng á, cái tới tô cái trời đứng nguyên vàng ra đón vậy nè. Cái hông kia ông gặp cái ông sửng sốt: ủa thầy hả? Thầy con thấy trong hình thầy bự lắm mà sao đây thầy có một chút vậy? Vâng, thành nữ là thưa đại chúng là sắc nè. Cái sắc tướng của mình đã đổi không? Đổi. Thọ mình nó đổi không? Thọ là cảm thọ đổi không? Tưởng của mình có bị đổi không? Tưởng là không bao giờ thật. Hành là gì? Liên tục diễn biến. thức là cái nhận thức của mình. 3 năm cái này hoàn toàn do duyên mà nó sinh khởi. Mà đã cái gì mà là duyên sinh khởi là không bao giờ tồn tại, là vô thường. Cho nên những cảm xúc thương nhớ ai đó nó đều là duyên, và mình thương người đó, mình nhớ người đó, nhưng mà tới hồi mà ghét rồi á cũng nhớ, nhưng mà nhớ trạng thái khác. Nhớ xong rồi buồn rồi tức, còn hồi xưa nhớ xong đau đớn. Nhớ xong đau quá kiếm nhạc nào cho nó đúng với tâm trạng mình, mở lên cho nó quằn quại. Rõ ràng là mình đi tìm thú đau thương, mình đi tìm thú đau thương. Người hay khóc lại khoái coi cải lương. Rồi hôm nay con lại tới đây, giữa lúc đám cưới của thằng Tâm đang tưng bừng giá tiền. Kéo giấy này. Kéo giấy. Trời, hát hay quá. Khóc ngon lành vậy đó. Mấy đứa con ra nó làm gì má? Tao khóc chứ làm gì. Sao khóc? Coi cải lương khóc. Khi mà coi cải lương mà khóc là tới giờ tỉnh rồi là biết, ô cái này chỉ là đóng tuồng thôi. Cho nên kinh Viên Giác gọi là tri huyễn tức ly. Tri nó là giả, liền lìa nó. Ly huyễn tức giác, mình biết nó là huyễn rồi là người giác ngộ. Cái anh mà làm khổ mình, cái chị mà làm khổ mình cũng là một pháp thôi, nhưng mà tại mình chấp vô cái pháp đó. Tại sao mình không nghĩ rằng người đó đã làm khổ mình nhưng may quá hết rồi, họ không còn làm khổ mình nữa, mình đã thoát được cái khổ của người đó rồi, may không? Thì tại sao mình lại cứ phải nhớ cái khổ đó hoài để mình khổ? Cái pháp mà làm mình khổ cũng là một pháp, pháp làm mình vui cũng là một pháp. Thí dụ hồi đó người đó làm vui mình mà giờ họ không làm mình vui nữa, rồi mình chấp vào cái pháp vui đó, mình cũng khổ. Cho nên cái nào cũng khổ hết. Vậy thì thưa đại chúng á, pháp là gì? Là những hiện tượng. Trong kinh Tâm Kinh Bát Nhã gọi là các pháp, nhớ không? Thị chư pháp, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Cái người đó làm khổ mình 2 năm trước, sau thời gian đó họ với mình chấm dứt, họ không khổ nữa, họ không còn làm mình khổ nữa, tại sao mình không mừng? Mình nói may quá, bây giờ tôi với người đó hết khổ rồi. Suy nghĩ như vậy để mình thoát. Chứ tại sao mình nghĩ 2 năm trước họ làm khổ tôi, 2 năm thôi, làm khổ có 2 năm thôi mà 20 năm sau mình vẫn khổ, là tại vì mình chấp vô cái pháp khổ đó làm cái pháp của mình. Chỉ làm cái pháp của mình, cho nên nhớ tất cả các pháp đều là huyễn, pháp nào cũng là tạm, dù pháp đó vui hay buồn. Hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng ở đây trong giờ phút này cũng là một pháp, và pháp này cũng huyễn nha. Tới đây hồi 9 giờ nha, giờ hết giờ làm việc rồi nha, thì mình sẽ đi theo cái thời gian của mình, mỗi người đi về một hướng xong. Nhưng mà nhớ rằng trước kia mình không có nghĩ tới mà hôm nay được, thì cái được này mình đang có thì hưởng đi. Nhưng mà rồi vẫn biết rằng cái này cũng là biến đổi vô thường. Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau, xa nhau chi để cho nhau nhớ. Cuối cùng phát hiện à, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Thôi nghỉ. Kính thầy có khỏe không? Xin thầy giải thích giùm con sự khác biệt giữa Phật giáo và Phật giáo Hòa Hảo. Quý vị muốn biết Phật giáo Hòa Hảo là gì thì mình đi nghiên cứu thêm. Vì cái gì mình không có biết hết, mình nói e mình có lỗi. Thật ra mình nói cũng được, nhưng mà thôi để mình tự nghiên cứu đi, nó dễ hơn. Rồi đó, ở đây mình phạm vi Phật giáo thì mình nói Phật pháp thôi. Còn cái gì của người khác mình không rành thì thôi mình đừng nói,
để mình không phạm cái lỗi là mình nói mà không tròn ý nghĩa, nó sai. Còn nói Phật giáo là cái gì? Phật là tỉnh thức giác ngộ, giáo là dạy dỗ. Vậy thì mình đi theo Phật giáo là đi theo con đường dạy cho mình tỉnh thức giác ngộ, chứ không phải là một tôn giáo có đức tin. Bái cúng để van xin có, cái đó có, nhưng mà cái đó không phải chánh. Cái chánh là hiểu Phật, tu Phật, rồi sau đó còn mấy cái lặt vặt gì đó là trợ duyên thôi. Pháp Hòa ví dụ, mình phải ăn uống cho đàng hoàng, ngủ nghỉ cho đàng hoàng để không có bệnh. Mà lỡ có bệnh thì phải đi bác sĩ, phải uống thuốc. Còn chuyện ghi tên lên chùa xin cầu an là trợ duyên, chứ không phải rồi tôi bệnh rồi đó, gửi thơ, gửi tên chùa, thầy cũng cầu khỏe rồi đó, không uống thuốc, em không bảo quản mấy chuyện đó nha. Tức là mình vẫn làm đúng không? Vẫn ghi tên cầu an, vẫn lại Phật. Nhưng mình phải biết rằng đó là cái giây phút giúp cho tâm mình an tịnh. Mà tâm mình an tịnh là một phần giúp cho sự chữa bệnh mình rất hay. Vì thân tâm nó phải phối hợp. Bệnh thân mà tâm lo lắng, bệnh tăng trưởng. Mà biểu là đừng lo, nói không mà không có cách. Giờ tôi có cách cho chị không lo nghe. Chị niệm Phật, chị niệm cứu khổ Quan Âm, chị cầm thuốc lên, chị niệm Nam Mô Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật, tâm nhớ Phật, miệng đọc Phật, ý tưởng hình ảnh Phật, giảm đi cái giây phút buồn lo đó. Uống thuốc có tác dụng. Cho nên nó tâm nó bao trùm. Nhiều khi thân bệnh 50% mà tâm bệnh tới 70% lắm. Bị nổi cái lo không là đủ rồi. Đó không? Thành thử ra mình phải biết rằng ai cũng có bệnh hết. Và mình may mắn là mình bệnh ở một cái quốc độ này, người ta chăm sóc thuốc men tận tình cho mình. Cho nên mình phải có một cái tâm bình an, hợp tác với bác sĩ, phối hợp nhiều khía cạnh để giúp cho cái bệnh của mình. Thưa thầy, có mấy loại thiền? Muốn học thiền phải bắt đầu từ đâu và phương pháp nào? Thiền của sư ông Nhất Hạnh và thiền sư ông Thích Thanh Từ có khác và giống nhau? Này là một đề tài lớn. Thưa đại chúng, thì căn bản nếu nói cho đúng thì tất cả sự việc hành xử của mình mỗi ngày đều là thiền. Nhưng nói gọn gãy thì chúng ta có hai loại thiền. Một gọi là Như Lai thiền, hai là Tổ Sư thiền. Như Lai thiền á, là chúng ta thiền tập từng bước. Thí dụ như quán hơi thở. Rồi trong cái pháp quán hơi thở này nó có mấy cách. Ví dụ như đếm hơi thở gọi là sổ tức, đi theo hơi thở gọi là tùy tức. Trong cái pháp tu về hơi thở nó cũng có nhiều cách để giúp cho tâm mình tịnh. Từng bước vậy đó, gọi là Như Lai thiền. Mà thật sự chữ Như Lai thiền là mình tạm đặt tên thôi. Chứ thiền là trạng thái của tỉnh giác thôi, chứ không có gì phải đặt tên cả. Nhưng mình tạm đặt một cái tên để chúng ta dễ nhận biết thôi. Cũng giống như bây giờ mình đặt tên là pháp này là pháp tịnh độ, là niệm Phật. Pháp này là pháp mật gì đó. Chứ thật sự thời Phật, Phật không hề nói chữ đó. Phật không có nói bữa nay tôi nói pháp thiền, pháp tịnh gì đó. Rồi Tổ Sư thiền là gì? Tổ Sư thiền là người ta chỉ thẳng, đi thẳng vào cái tự tánh, cái linh hoạt của mỗi người. Pháp Hòa ví dụ, người đệ tử vô nói dạ thưa thầy, xin thầy dạy cho con tu. Nếu mà mình Như Lai thiền là mình nói vậy nè, ồ vậy hả, thôi con ở đây ha, mỗi ngày ăn chay với thầy, tụng kinh mấy buổi, rồi thiền mấy giấc, đó, từ 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 bước vậy đó. Nhưng mà nếu ông thầy ổng có nói vậy đó, cầm ly nước lên uống trà. Người đệ tử tiếp ly trà uống xong nói rồi tôi dạy ông tu rồi đó. Tại tu là cái gì? Khát thì uống, đói thì ăn, mệt thì ngủ. tu là chuyện đơn giản bình thường, có gì ạ hỏi mà tôi phải nói. Phong Hòa ví dụ khác, có một người đã vô hỏi: dạ thưa Hòa Thượng, đạo là gì? Ông thầy nói: ô lộ, ô lộ. Ô lộ là cái gì biết không? Ô là cái gì? Là màu đen, là con quạ. Lộ là con thiên nga. Con thiên nga màu gì? Màu trắng. Có con quạ nào màu trắng không? Có con thiên nga nào màu đen không? Không. Đạo là vậy đó. Đạo là tự nhiên như quả đen, thiên nga trắng. Có gì đó tôi nói. Hỏi thưa thầy đạo là gì? Ô lộ, ô lộ. Đơn giản vậy thôi. Còn mình ngồi mình giải thích, đó là vì mình phương tiện, mình từ bi, mình dẫn dắt cho người đệ tử từ từ. Nhưng trường hợp mình nói vậy để gì? Để trực chỉ nhân tâm, đi thẳng vào tâm người đó để thấy được cái cơ linh, cái nhạy bén của người đó. Nếu mà người đó nhạy bén thì người này là pháp khí đại thừa, thăng tiến rất mau. Quý hiểu và nói vậy đó. Cho nên nói là để nói vậy thôi, chứ còn thật sự ra sự tu tập trong Phật pháp đơn giản vậy. Pháp Hòa nói ngày nào mình cũng ăn cơm, và mình ăn cơm và bữa nay như thế nào mình nhận biết như thế đó. Ngày nào mình cũng ăn cơm trong hạnh phúc hết, mà đa phần là mình ít có được hạnh phúc là vì mình so sánh bữa nay dở hơn bữa kia, kỳ này chùa này cho ăn cơm dở hơn kỳ trước. Thí dụ vậy. Còn hai hòa thượng của mình thì cái thiền của các ngài giống nhau hết á, nhưng mà cách nói có khác. Ví dụ như Hòa Thượng Trúc Lâm á, là sư ông Thanh Từ á, thì sư ông dạy là biết vọng không theo, biết cái gì nó sai đừng theo. Còn sư ông Làng Mai á, sư ông Nhất Hạnh á, thì nói là chánh niệm. Cũng là một cách tu đó thôi. Anh không, anh biết vọng anh đừng theo thì anh trở về gì? Trở về với chánh. Còn Hòa Thượng kia thì nói thật trực chỉ luôn, nói theo cái chánh đừng theo tà. Cũng là một cách nói, nhưng mà cũng là một cái ý đó, nhưng mà nói hai cách. Hòa Thượng nói ví dụ vậy là mình uống trà phải không? Hòa Thượng nói uống trà, biết uống trà. Rồi Hòa Thượng viết cái bài kệ uống trà: chén trà trong hai tay, chánh niệm dân tròn đầy, thân và tâm an trú bây giờ và ở đây. Tức là uống trà biết uống trà thôi. Còn thí dụ như cầm ly trà lên, cái mình thấy trời cái này sao nó trắng, nhìn giống rượu đế quá ha. Hay là làm cho cái tâm nó vọng ơi. Tâm này nó vọng rồi cái đấy. Biết vọng không theo. Tại sao đang uống này mà nghĩ khác? Bỏ cái tâm vọng đó trở về đây uống cái này. Thì hai cách nói nó khác thôi, nhưng mà cái ý nó cùng. Cũng như vậy, bây giờ biểu ngồi quán hơi thở, quán được. Niệm Phật làm được không? Dạ được. A Di Đà Phật, miệng đọc, tai nghe từng chữ rõ ràng, tâm chú vô từng lời. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Anh kia ngồi tĩnh lặng từng hơi thở, bên này niệm Phật tịnh tâm, bên kia quán hơi thở tịnh tâm, giống nhau không? Giống nhau, cách khác thôi. Mình người lớn cầm viên thuốc Tylenol luôn uống cái một, nít nó nhìn viên thuốc nó tá quả tâm tinh, lấy viên thuốc ra nghiền ra bột đưa nó uống, nó sặc nó không dám uống, bỏ vào nước quậy tan lên nó cũng ực đúng viên thuốc đó. Nhưng mà người lớn để vô cái một à, con nít nó chưa quen nghiền thuốc ra, hồi nãy là thuốc viên phải không, là hoàng, nó không chịu uống hoàng cho nó uống tán. Cao đơn hoàng tán. Cao là thuốc dán, đơn là kê toa hút thuốc, hoàng là thuốc viên, tán là thuốc bột. Không uống được thuốc viên cho nó uống thuốc tán, được không? Nhưng mà cùng ý nghĩa không? Chữa bệnh hết. Cho nên nói pháp mà không phải pháp. Pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp hà thời pháp. Anh không cần nói pháp nào mà pháp nào anh cũng dụng. Cho nên người mà biết tu rồi không phải lúc nào cũng cầm chuỗi kêu niệm Phật, không phải lúc nào cũng giác cái gối đó kêu tu thiền. Anh biết thiền, ngồi đâu anh cũng thiền. Hiện về, thậm chí giờ phút này cũng có những người đang nhắm mắt thiền. Thầy hay quá. Trời, ghe mà tôi nhập định luôn á. Cho nên thiền là gì? Thiền nghĩa là dừng tất cả vọng động, chú tâm vào cái hiện tại kêu thiền. Cho nên tu thiền nó có tu thiền là thiền chỉ, thiền tịnh, chỉ quán chứ. Chỉ là mình dừng, quán là mình thấy rõ. Thưa thầy, ăn ớt là người hay ghen phải không thầy? Trời đất ơi, bữa nay qua cái vụ này nữa. Bạn con thấy con lấy ớt hơi nhiều, bảo là bà ghen bà cố. Vậy là đúng hay sai vậy thầy? Em không ăn ớt lắm nha, em không dám nói. Thật ra thì cái gì nó cũng là do mình tưởng tri. Đấy, cái này một dạng tưởng tri đó. Mình nghĩ là người nào ăn ớt nhiều là người đó ghen. Có nhiều người người ta sắc ớt không có cay nên người đó hiền. Có phải không? Đó mình tưởng tri mà. Còn đụng vô mới liễu tri. Nhiều khi mình thấy người đó, Ê Pháp Hòa mới nói là tưởng tri với liễu tri nha. Có một cô Phật tử, cô mời một cái công ty tới để mà inspect cái nhà của cô tại cái heat nó hư. Thì cái công ty đầu nó chạc cổ 15.000. Cổ thấy mắc quá, cổ mới gọi công ty thứ hai vô. Nó inspect xong rồi nó cho giá là 8.000. Thì khi cô nghe 8.000 là nó làm sao? Nó rẻ phải không? Cô nói what? 8.000? Ý của cổ là nó quá rẻ với cái so với cái đứa không. Mà cái ông thứ nhì ông đâu có biết. Ông nói expensive 10% discount. Cái tone của cổ nói, cái cách của cổ nói, trong bụng của cổ mừng quá chừng là tại vì nó quá rẻ. Nhưng cổ nói rằng cái ông kia ông tưởng quá mắc. Ông nói it's okay, 5% off. Thì quý vị thấy nhiều khi mình thấy cái đó, mình tưởng cái đó, nhưng mà không phải là mình tự liễu tri cái đó. Quý vị thấy ly nước đây, có thể quý vị nói ồ nước lọc, nhưng mà có thể nó là một ly rượu. Chỉ người nào ở trên này cầm cái ly này uống thì mới biết nó là rượu hay nước, nó là nóng hay lạnh, nó là nguội hay là lạnh kiểu nước đá, vân vân. Cho nên cái chuyện mà gọi là ăn ớt có phải là người hay ghen phải không? Bạn con thấy con lấy ớt hơi nhiều, bảo là bà này ghen bà cố. Tất cả đều là do cái tưởng của mình thôi. Thí dụ như có nhiều người ta nhìn mình viết chữ á, nhỏ 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 đấy, bà này keo lắm nè. Người nào viết chữ bự 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 vậy, có nói sao? Bà này rộng rãi lắm nè. Đó cũng là một loại tưởng tri thôi. Kính thưa thầy, con cầu chúc thầy thật nhiều sức khỏe, nhờ thầy chỉ dạy cho con làm sao mình buông và tập buông trong cuộc sống để bớt lo lắng, nhưng không trở thành một người sống ích kỷ. Chữ buông á không có nghĩa là mình buông xuôi bất cần, không có nghĩa vậy. Chữ buông nghĩa là mình thấy cái điều đó mình nên thảnh thơi nhẹ nhàng với nó. Pháp Hòa ví dụ như mình thường thấy cái thân này trước sau cũng phải bệnh và trước sau cũng phải tới hoại diệt. Nói vậy cái thôi giờ tôi buông á, không uống thuốc, không có làm gì hết, không chăm sóc, không phải vậy. Vẫn làm tất cả, đến giây phút nào không còn làm được gì thì chừng đó chúng ta nhẹ nhàng. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ mình mất một cái điện thoại, mới vừa để đó xoay lưng đi mất cái điện thoại, cũng đi kiếm chứ. Chứ đâu vừa mất thôi Phật biểu buông, buông rồi. Đâu phải vậy. Mình vẫn đi kiếm đàng hoàng, không được mới buông. Mà nếu nói cho cùng đó là gì? Đừng dính mắc. Thật ra khi chúng ta nắm trong tay cũng chưa chắc là chúng ta không mất, tại chưa đến lúc thôi. Chưa đến lúc thôi. Và cái chữ buông nghĩa là xả đó. Buông là một cái hình thức của xả, là đừng có dính mắc. Ví dụ như người ta nói mình nặng một câu, mình không dính mắc vào lời nói đó là một hình thức của buông xả. Cho nên quý đại chúng đừng có lầm là buông là không có nghĩa là mình give up, mình let go mà kiểu mà bức tức. Không phải, không có cái ý là giận lẫy buông xuôi, không có. Làm tất cả nhưng không dính vậy. Thí dụ như bây giờ quý vị thương ai, quý vị chăm sóc người đó, nhưng mà mình đừng có dính là người đó phải đền ơn đáp nghĩa gì cho mình. Mình cứ làm tất cả theo khả năng của mình, nhưng mà ngay từ đầu mình không đặt để người đó là phải làm gì cho mình đó, cho nên mai mốt họ có làm gì không mình không có buồn. Tại ngay từ đầu là mình đã không đặt để rồi. Còn mình có cái đặt để là mình sẽ khổ. Cái chỗ này nó giống như cái chỗ nhà thiền hay nói vậy, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Có nhiều người cũng hiểu lầm cái chữ vô tâm đó. Thờ ơ, lạnh nhạt. Ví dụ nó nói má ơi má con đói bụng quá à má, đối cảnh vô tâm. Má tu thiền. Con tự con kiếm ăn đi để cho má đừng dính mắt. Còn nhiều khi nó đau bệnh muốn chết vậy, nó cần ôm mình ôm ấp. Không không, má tập xả con. Đâu có phải vậy. Mình không khéo đó, nó nghĩ mình tu chập rồi mình hơi hơi á. Hồi xưa mình dễ thương, mình ấm áp, và sao giờ mình tu mình lạnh lùng quá. Không phải vậy. Mà mình cho nên mình không có hiểu được đạo Phật á, là mình tu riết á, là mình sẽ làm cho người khác nhìn đạo Phật lệch lạc lắm á. Mà rất nhiều thứ người ta đã làm cho người khác nhìn đạo, bởi vì chính họ, chính người đó cũng đã hiểu đạo Phật một cách lệch lạc. Cho nên cái đó đó không phải là chánh kiến. Chánh kiến là phải có cái thấy đúng đắn về các pháp, nhưng không có nghĩa là mình buông bỏ các pháp. Đấy, đây là một pháp nè. Mà cái pháp này nó có tồn tại không? Không. Nhưng mà bây giờ nó đang đẹp thì mình phải sử dụng nó chứ, mình chưng nó chứ. Chứ đâu thể nó này nó cũng hư héo thôi kệ ngắt nó trước đi. Không phải vậy. Đang sử dụng nó, nhưng mà khi nó còn tươi chúng ta sử dụng theo cách tươi. Và thậm chí khi nó khô héo chúng ta cũng có cách sử dụng khi nó khô héo, nếu chúng ta muốn sử dụng. Đấy, cái hoa hồng này bây giờ mà mai mốt đây mà hơi héo chút, nó cúp xuống là mình trỏng đầu nó xuống, rồi mình có một loại keo mà spray nó lên là giữ nó khô, là thành một bình hoa hồng khô. Nó cũng có cái đẹp của nó, tùy theo cái sử dụng của mình. Ngay cái thân thể này, có nhiều vị người ta hiến xác, người ta hiến xác cho khoa học, cho y học, không làm nắm tay gì hết, cũng không gọi là người đó không siêu thoát. Mà nếu nói đúng hơn là người đó đã tận dụng cái thi thể của họ một cách trọn vẹn. Bây giờ mình không còn sử dụng được nữa, không ai sử dụng nữa, cũng không ai dám tới gần nữa hết á. Cho y học người ta sử dụng, nếu người ta còn. Còn thí dụ như người ta không cần thì mình phải thanh toán theo kiểu khác, là đốt, là chôn, là gì đó. Nhưng mà mình vẫn biết thân thể này, thân này không phải là mình. Cho nên cái lời mà mình khai thị thường xuyên cho chính mình, tôi không bị kẹt vào nơi thân này. Hồi cha mẹ sanh ra không có thẹo, sống trong đời cứ kỳ quẹt riết là dính thẹo. Thí dụ như mình đi mình té, mình đập vô một cái cửa trầy chân rồi, cái chân mình bắt đầu có thẹo. Tay mình lỡ xước mình cũng có thẹo. Nhưng mà bảo đảm cái thân này, nhưng mà nói như thế thì không có nghĩa là chúng ta buông bỏ nó, chúng ta vẫn sử dụng nó. Làm sao biết được một cuộc gặp gỡ hay chung sống là duyên của kiếp này hay nợ của kiếp trước? Cũng như làm sao biết được một sự việc là đang tạo nhân hay là do quả dẫn dắt? Trước hết á, là mình phải nhận tất cả những người mình gặp, các việc mình gặp trong đời này là duyên. Nhưng mà nếu cái duyên đang diễn biến này mỗi ngày khổ nhiều hơn là biết cái này duyên nghịch. Còn nếu mà cái duyên này mỗi ngày hạnh phúc nhiều hơn, đầm thắm nhiều hơn, biết là duyên thuận. Nếu mà là duyên thuận thì chúng ta cũng nỗ lực tu tập để cái duyên này nó đẹp, nó tốt. Còn nếu mà là duyên nghịch thì chúng ta không phải đẩy nó ra, mà chúng ta phải tu tập nhiều hơn, khéo léo hơn, tế nhị hơn, để chuyển những cái duyên nghịch này từ cái cực kỳ nghịch xuống tới cái giảm, rồi xuống tới cái nhẹ nhàng, chứ không có buông bỏ, không có đẩy. Đấy, hồi nãy mình học buông bỏ đó, không phải thấy thuận mà ôm, mà thấy nghịch là đẩy. Mà chính cái nghịch đó chúng ta càng phải làm. Thí dụ như bây giờ mình có đứa con nó học giỏi thì mình không cần phải quan tâm nhiều hơn, nhắc nhở nó. Còn nếu mà đứa nào mà nó học dở thì mình phải làm sao? Phải quan tâm nó hơn, tìm cách giúp cho nó hơn, dở chở cho nó đi Kumon, tìm tất cả thầy cô giáo chỉ cho nó. Chứ không phải nói nó học dở quá thôi cho nó chết luôn đi. Không phải. Mình biết đứa nào càng dở thì mình lại phải càng quan tâm hơn. Thì cũng như vậy, cũng như thế. Nếu mà mình biết rằng cái duyên giữa mình với người này là nghịch duyên thì mình phải làm sao nhẹ nhàng hơn, tế nhị hơn, để cho cái duyên giữa mình với người đó đừng trở thành ra quá nghịch, mà phải là cái nhẹ nhàng. Có một phần mình trong đó, thật ra mình nói tại cái người kia đúng, nhưng mà cái cách của mình nó cũng là một phần làm cho người đó họ gia giảm. Còn nói cái chuyện gọi là nợ hay là ai trả ai, tự mình sẽ hiểu. Còn nếu mà nói là ai, cái nào là nhân, cái nào là quả, đa phần mình nghĩ là quả, cho nên mình đỡ nhẹ hơn. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ cái người đó tới chửi mình, cái mình mới nói trời ơi, bữa nay tôi đang trả một món nợ, thí dụ vậy ha, thì mình sẽ nhẹ. Nhưng nếu mình nghĩ ngược lại, nhớ nghe, bà đã gieo nhân với tôi nghe, là mình ghi sổ rồi đó. Ghi sổ rồi, rồi kiếp sau đời nào đó mình gặp nữa. Cho nên không, không có nghĩ là nhân, tại nhân là mới bắt đầu. Rồi nếu mà bây giờ không kết quả là gặp nữa, mình biết rõ đây là cái bất thiện mà, thì cứ nghĩ là quả để chi, mình xả ngay bây giờ, mình không có cột với người đó, thì mình sẽ nhẹ hơn. Còn nếu mình nghĩ rằng người đó đang gieo với mình thì mình khổ. Cho nên đa phần mình nghĩ mình đang trả để chi, để tâm mình bình an. Đừng có nghĩ người đó đang gieo nhân với mình, đang tạo nhân với mình rồi sẽ trả cho mình. Đừng nghĩ vậy, mình khổ. Mình phải nghĩ là mình đang trả nợ cho người đó. Nhưng mà trong tất cả mọi người mình gặp trong đời này đều là nghịch duyên hay thuận duyên, chứ đừng nghĩ họ là oan trái của mình. Hồi nhỏ Việt Nam, mỗi lần mình tức con cái mình, mày là nghiệp báo của tao, thí dụ vậy. Mình nói vậy cái tự nhiên mình làm nặng cái tâm mình. Mỗi lần mình gặp đứa con đó là bao nhiêu những cái negative, cái tiêu cực về đứa con đó nó sinh khởi. Và mình thấy rằng đứa con đó là đứa con nghịch của mình, để mình tạo cái duyên giảm nghịch với nó, chứ không phải là nó tới nó báo oán gì mình. Phật tử có cần để ý đến cách dưỡng sinh quân bình âm dương như phép thực dưỡng được không? Dạ được chứ. Thật ra thì đời sống của mình đó, ăn uống gì mình cũng phải có quân bình. Mà Pháp Hòa đưa một cái ví dụ, nhưng mà tại mình chưa nghiên cứu nhiều, mình không biết hết thôi. Chứ thật sự trong bữa ăn của mình là mình đã biết cái phần căn bản rồi đó. Pháp Hòa nói ví dụ như quý vị hay dùng Baro phải không, để mà nấu thức ăn á, hay khử dầu đó. Bây giờ mình không cần dùng Baro, quý vị có thể làm một chén gừng. Bất cứ xào nấu gì quý vị cho gừng vô, quý vị khử dầu. Thứ nhất, dầu cũng không hôi như mình xài Baro. Thứ hai là bảo đảm được sự giảm độc của món ăn, ấm tỳ. Ví dụ như mình nấu canh bẹ cải bẹ xanh, thường là mình để gì? Gừng. Tại vì cải bẹ xanh mình hiểu cái nguyên tắc căn bản là rất là mát, hàn. Cho nên mình nấu chung với gừng để có cái chất ấm. nó quân bình lại. Mình không biết gì hết á, nhưng mà trên, thật ra trên bữa ăn mình cái căn bản là đó rồi đó. Và ví dụ như giờ mình ăn đậu hũ trắng hoài nó sẽ hàn, chiên lên cái nó có chất dầu, có chất chiên để nó có cái chất khác rồi, âm dương nó quân bình. Mình ăn thức ăn ăn người Việt mình ăn chả giò thường cuốn với xà lách, không, hay là mình ăn mỗi cái món chiên mình lót ở dưới là một dĩa rau để mình quân bình âm dương. Đó là mình nói căn bản thôi. Ví dụ như buổi tối quý vị đi ngủ, quý vị uống ly nước ấm, ấm tì dễ ngủ. Mà bây giờ trên căn bản ha, mình không biết gì y học đó, nhưng mình hiểu cái căn bản là khi mà lạnh với ấm, cái nào dễ ngủ? Ấm dễ ngủ hơn lạnh. Lạnh nằm rung không có ngủ gì được, phải không? Thành thử ra cũng như thế, cơ thể mình ấm thì ít bệnh hơn là cơ thể mình bị hàn. Cái chân mình luôn ấm thì mình ít bệnh hơn là chân lúc nào cũng lạnh. Thường thường mà ta cầm người nào mà tay chân mình lạnh ngắt, ta chọn có bệnh gì không? Ta thấy tay chân mình lạnh là ta là mình, cơ thể mình máu huyết nó không lưu thông. Cho nên cái căn bản là vậy. Còn nếu ai muốn nghiên cứu thêm thì tốt thôi. Để tại vì mình có một cơ thể khỏe thì mình tu mới khá xa được. Còn bệnh tật hoài thì làm sao mình tu? Cho nên cái cách tu tập là mình phải quân bình cả ăn uống. Vì vậy mà cái lời quán nguyện trước bữa ăn rất cần. Trước khi ăn đọc 5 lời quán nguyện, trong đó có một câu: chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh và bảo hộ được môi sinh. Kính thưa thầy, con đến Edmonton năm 1990 khi thầy mới đi tu. 30 năm ngắn ngủi nhưng thầy đã đi một bước thật dài. Tuy vậy thầy vẫn không mất đi vẻ hồn nhiên chân chất. Con xin chúc mừng thầy. Chà, này chắc người quen à. Cố nhân à. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi: làm sao ngồi thiền hay tụng kinh được nhất tâm? Thế nào là nhất tâm? Hôm nào quý vị nghe cái bài đó nha. Pháp Hòa có giảng chữ nhất tâm rồi đó. Nhưng mà ở đây mình nói đơn giản theo câu hỏi thôi. Khi mà cái tâm của mình là cái tâm phóng, cái tâm mình là cái tâm phan duyên. Ngồi đây chứ chuyện gì xảy ra là phóng ra liền à. Chữ phan là phóng, duyên là mỗi cái cảnh duyên bên ngoài. Ví dụ ngồi đây mở sao người ta rớt một cái gì đó là ngoáy ra liền đó. Một cái ví dụ đơn giản, nãy nghe tiếng điện thoại là mình ngó qua liền, ai vậy? Đó là tâm phan duyên. Vậy thì khi mình nhất tâm á, nghĩa là mình đem tất cả cái tâm nó trở về một mối, mà qua cái hình ảnh là gì? Chấp tay. Cho nên chấp tay còn được gọi là hiệp thập. Hiệp là hợp lại, thập là này, một là hai, 10 ngón hiệp thập. Còn nếu nguyên bàn tay hiệp trưởng. Còn nếu mà người nào chọc mình là đánh trưởng. Trưởng là bàn tay. Cho nên khi mình đem hai tay mình chấp về là hiệp trưởng. Còn ý nghĩa là 10 ngón tay chấp cho ngay ngắn là hiệp thập, biểu tượng cho nhất tâm. Vì vậy cho nên á, mình trên nguyên tắc ngồi đâu tụng kinh cũng được. Nhưng nếu ngồi ở bàn Phật thì tâm mình dễ gì? Dễ nhất tâm hơn vì hình ảnh Phật. Trên nguyên tắc tu tập ngồi đâu tụng kinh cũng được hết, nhưng mà tại sao các tổ khuyến khích mình ngồi trước bàn Phật? Vì có hình ảnh Phật nhiếp tâm. Pháp Hòa nói ví dụ thôi. Bình thường chỗ này không có ai hết, mình đi ngang đi dọc mình không để ý, nhưng mà tự nhiên có khách ngồi cái mình đi ngang mình khép nép cái chân lại, cúi đầu đi từ từ. Cái hình ảnh người khách ngồi đó giúp cho mình dừng cái bước chân mình lại, nhiếp tâm lại. Như vậy thì mình mặc cái áo tràng có phải nhiếp tâm không? Một hình thức nhiếp tâm. Mình chắp tay, một hình thức nhiếp tâm. Mình nhìn Phật, một hình thức nhiếp tâm. Mở quyển kinh ra, tất cả những cái đó là duyên cho mình nhiếp tâm. Nghĩa là đưa tâm về một mối mà không có phan duyên, không có phóng trào. Có một vị tổ dạy niệm Phật nhiếp tâm, ngài dạy sao biết không? Các ông mà nhớ khổ nhiều là các ông tu gắt. Thí dụ như bây giờ bệnh quá sắp chết, tu gắt củ kiệu, còn mình nói sao đời tôi phơi phới thì mình tu lơ rai, tu lờ mờ. Tức là mình thấy cái nước rút, tự nhiên mình nhiếp tâm trở lại. Hồi nhỏ Pháp Hòa đâu có biết đi cầu khỉ. Mỗi lần mà đi qua chùa ở dưới quê á, mà quý vị nhớ mấy cái cầu cá dồ không? Quý vị nhớ mấy cái cầu đó gì? Trời ơi, hồi nhỏ mà đi về quê mà mỗi lần bắt lên đi mấy cái cầu đó là qua bò không đó, đâu có biết đi. Vậy mà có một lần xuống Bình Thủy á, công an mà rượt từ ở bến Cần Thơ, ở bến Ninh Kiều á, mà rượt dài lên tới Bình Thủy. Mà tới cái lúc mà cận là họ sắp chụp mình được rồi đó, quý vị biết Pháp Hòa chạy qua cầu khỉ một cái một. Mà cây cầu khỉ đó không phải là một cây dừa chặt ngang nữa, mà là một cây tre. Quý vị có nhớ cái cây tre mà nó chéo vậy nè, rồi gác một cái tre lên mà đó là cầu khỉ chính gốc á. À đấy đấy, nãy giờ Pháp Hòa tưởng đâu chỗ bán bánh tét. Nó có hai loại, có nhiều khi người ta lấy cây dừa, ta chẻ cái thân dừa làm hai, ta gác ngang cho mình đi. Cây dừa mà Pháp Hòa đi còn không được, mà làm sao đi cái cây này. Vậy mà tới hồi mà công an rượt, cái Hòa nhất tâm. Nhất tâm. Sau này Pháp Hòa tu rồi mình mới, à thì cái chỗ tu thiền nó chỗ đó, cái chỗ mà nhất tâm của mình là vậy á. Khi tâm của mình nó bật hết những cái khác, nó chỉ còn một thứ thôi. Nó chụp một cái là chết. Trời, Pháp Hòa chạy qua cái cầu ngon lành vậy đó, từ đó về sau biết đi cầu khỉ luôn. Bởi cũng cảm ơn lắm. Rồi khi mà qua tới Canada thì ông mà ông làm chung với ba Pháp Hòa, ông người Mỹ, ông thấy ba Pháp Hòa có hai đứa con trai mới qua tới, ông mới lấy hai chiếc xe đạp ông cho. Con ông lớn ông xài ông cho hai chiếc xe cũ. Thằng em Pháp Hòa thì nó dạng lắm, mỗi ngày nó lấy ra nó tập nó đạp thì nó đi biết đi. Pháp Hòa nhát không dám lên xe đạp. Bữa chiều nữa nó anh hai ra em dĩ chỉ cho anh hai đạp xe đạp. Nó mày từ từ mày. Nó dắt Pháp Hòa lên cái dốc nhỏ nhỏ thôi, thấp thấp vậy nè. Leo lên xong cái lúc mà xuống cái dốc á, nó yếu, nó cũng đâu có giật mình nổi đâu, nó đâu có vịn mình nổi, nó thả mình luôn. Trời ơi, sợ chết quá, sợ té chọt hai chân vô đạp luôn. Rồi khỏi ai dạy đi xe đạp, chỉ một cái sợ chết sợ té đó mà biết đi sao. Nhất tâm. Cái nhất tâm là vậy, tức là khi tâm của mình nó bật hết tất cả những cái bên ngoài, mình sợ một cái gì đó. Ở đây có ai ăn chuối xào dừa hồi nhỏ không? Buổi trưa mà mấy bà mà ai ăn chuối xào dừa không, ngoắc vô lấy ta lá chuối đó, mấy bà vớt mấy miếng vậy mình ăn, mình dít xong rồi còn dính lá mình làm gì? Liếm lá chuối một cách rất nhất tâm. Quý vị ăn chè đậu trắng Việt Nam rồi phải không? Ở ngoài chợ họ bán chè đậu trắng trong cái túi ni lông á, có dám về mở ra ăn nguyên không? Làm gì? Cắn ở dưới đấy á, ăn rất là nhất tâm. Là tại vì lúc mình nghèo quá, mình không, mình sợ ăn cái gì nó mau hết lắm, ăn cái gì chút 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 thôi, chan cơm với thịt lên cơm, ngồi ăn cơm không rồi chừa cục thịt để làm chi, phải không? Lát mình ăn cho nó nhức tâm. Nhưng mà không ngờ vừa đó lên thằng hàng xóm nó nhào tới cái rớt cục thịt mất. Thì Pháp Hòa nói một cái vài cái ví dụ để cho đại chúng hiểu nhức tâm. Thì có một vị tổ nói là khi mình niệm Phật, mình lấy cái khổ để mình nhất tâm. Tại vì nếu mình không tu là khổ, thấy không? Các tổ nói là một kiếp không tu muôn kiếp khổ, một ngày lầm lạc vạn ngày sầu. Thật ra nhiều khi mình lấy một cái câu đó làm cái đề mục để giúp cho mình nhiếp tâm. Pháp Hòa nhiều khi tụng kinh. Có một lần ở lễ 500 lại, thì lễ đâu còn được mấy chục lại, cái mình mệt mình muốn nghỉ. Mà có là nói bây giờ nếu mình nghỉ một cái á, nó lỡ dở cái bữa kinh mà thí dụ mình không còn sống nữa thì mình đâu được trọn cái này. Hồi nhỏ mình hay nghĩ vậy, làm gì mình muốn làm để giúp cho mình vượt cái đó, đó. Pháp Hòa hay suy nghĩ mấy cái đó. Thì cái đây là cái cách của Pháp Hòa thôi. Nhưng mà nhờ mình thấy á, những cái quán chiếu là khi mình suy nghĩ một cái điều gì, nó làm cho mình đưa hết tâm mình vào trong đó. Thí dụ như mình lấy con mình làm đối tượng, mình làm khi mà con mình nó bệnh đi, mà người ta bảo là mẹ phải làm này, ba phải làm kia, quý vị sẽ thấy là lúc đó mình làm một cách rất nhất tâm. Cho nên chữ nhất tâm nghĩa là tâm mình an trụ. Nhưng mà như thế này, thí dụ lỡ mình đang ngồi tụng kinh ha, suy nghĩ ra, suy nghĩ lát đi chợ, lát gì á, không sao hết, không tội lỗi gì hết. Suy nghĩ vậy xong, ồ tôi đang tụng kinh mà, đem tâm trở về lại. Chứ không có tội, đừng có sợ là trời ơi, mình tụng kinh mình nghĩ tầm 7 tầm 3 tội. Bình thường quỷ nguyên ngày sao không sợ tội. Nhưng mà đây là một sự cố gắng, mình khắc phục, mình đưa mình làm cho cái tâm mình nó tịnh. Đang ngồi tụng một tiếng đồng hồ chứ nó loạn cũng 10 lần không sao hết. Cứ một lần nó phóng là một lần đem nó về. Và cách tu tập của chúng ta, đến khi nào mình thuần thục, đến khi nào mình thuần thục. Cho nên á, cái sự hành trì của mình mỗi ngày rất là cần. Pháp Hòa nói á, mới ăn chay khó ăn lắm chứ đâu phải dễ. Chỉ trừ người nào mà không có khó khăn là cái căn tánh về cái phương pháp ăn chay của họ nó hay. Có nhiều người mới ăn xót ruột, thèm, đâu có sao đâu. Mình là một chúng sanh bắt đầu tu mà còn thèm mặn là một chuyện rất bình thường, không có tội lỗi gì cả. Nhưng mình đã thành công ở cái chỗ là chúng ta đã khắc phục, đã vượt qua. Chứ chúng ta không tùy thuận, thì khi mà chúng ta tùy thuận là chúng ta bị các cái tâm loạn đó nó lôi mình. Còn chúng ta không bị thì chúng ta biết rằng mình đang đưa tâm mình trở về. Thưa đại chúng, độ một người khó lắm, độ tâm cũng vô cùng khó khăn. Mà cái tâm mình nó thiên hình vạn trạng lắm chứ đâu phải đâu. Nội mà cái tâm tham thôi là đã một cái khổ rồi. Tham danh nè, tham ăn nè, tham ngủ nè, đủ thứ hết. Tham tài, tham sắc, vân vân. Cho nên không phải đơn giản. Và vì vậy mà các tổ thường hay đưa pháp này pháp kia ra, cũng không ngoài mục đích giúp cho mình nhiếp cái tâm. Thầy có dự định tổ chức chuyến hành hương qua Ấn Độ trong năm nay không? Dạ thưa có, tháng 11 năm 2020. Nhưng mà sẵn cũng báo tin vui là chuyến đi không có đi. Một mình em thì không sao, em dẫn 200 người đi mà có chuyện gì sao em chịu nổi. Thôi, thật ra thì Pháp Hòa có chương trình đi năm nay. Nhưng mà bởi vì Pháp Hòa suy nghĩ á, nếu như mình đi là khoảng tháng 3, tháng 4 là mình phải bắt đầu trả các cái khoản tiền. Bởi vì gần 200 người đi. Thì bây giờ ví dụ một cái vé máy bay lên tới cả ngàn mấy một vé, mà 200 vé là quý vị tưởng bao nhiêu tiền. Mà nếu mình cancel mà mỗi một vé mất 300 thôi là cũng rất nhiều tiền. Mà trong cái đó mình đã thấy trước sự việc có thể nó không ổn, thì thôi mình không có miễn cưỡng. Đi thì dịp khác cũng được, thấy không? Dạ, nhưng mà thường khi đi khi nào ít thông báo lắm, cho nên đừng có hỏi. Nam Mô Di Đà Phật. Con xin thầy giải thích cho con hiểu là có khi thầy là thượng tọa, có khi thầy là đại đức. Vậy thầy thượng tọa hay đại đức? Mô Phật. À, trong này hỏi vậy thượng tọa đại đức khác như thế nào? Thưa đại chúng, em không thượng tọa, cũng không đại đức. Em thích nhất một chữ thầy. Cho quý vị đi đâu cũng gặp Pháp Hòa là thầy, Pháp Hòa là em vui rồi. Không cần thượng tọa đại đức gì hết. Nhưng mà ở trong đạo, đây là Pháp Hòa giải thích theo cái cách hành chánh của Phật giáo Việt Nam để cho các vị hiểu thôi. Còn cái Pháp Hòa chỉ mong là mình được một chữ thầy là mình hạnh phúc rồi, chứ còn quý vị đừng có bận tâm gọi Pháp Hòa là chữ gì hết á. Chữ đó mà sợ mai mốt vài chục năm gặp nhau còn lẫn tới lẫn lui. Cái con bác đó Pháp Hòa vô thăm, ô cháu, cháu mới tới. Cái mấy người con nói, má thầy sao mắc kêu vậy? Không phải sao, bằng tuổi cháu tao mà. Vui không? Vui. Mình được làm cháu mấy bác là mình hạnh phúc rồi. Thật ra cái thời Đức Phật á, chỉ một chữ thôi, Đại Đức. Như Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức Mục Kiền Liên. Còn những bậc trưởng thượng thì chúng ta gọi là thượng tọa, hay là trưởng lão, già nữa kêu là trưởng lão, chứ không có hòa thượng. Nhưng mà sau này những cái từ như thượng tọa, đại đức đó, nó nằm ở trong luật giới chúng ta gọi. Và sau này giáo hội thành lập thì giáo hội mới quy định một vị nào mà 20 tuổi đời, từ khi bắt đầu thọ tỳ kheo giới đó cho đến 20 năm sau, khoảng thời gian 20 năm thì vị đó gọi là đại đức. Rồi nếu mà vị đó đã thọ tỳ kheo được 40 năm trở lên, sau 20 năm gọi là thượng tọa. Từ 1 năm cho tới 20 năm là thượng tọa, là đại đức. 20 năm trở lên gọi là thượng tọa. Cho tới 40 năm thì từ 40 năm gọi là hòa thượng. Đó là mình nói theo tuổi đạo. Còn tuổi đời á, ít nhất cái người đó phải 20 tuổi trở lên. Tức là người ta phối hợp cả hai phần. Nếu nói về đời thì phải là 20 tuổi đời trở lên. Còn nếu nói về đạo thì phải là 10 cho từ 1 tuổi đạo cho tới 20 tuổi đạo. Ví dụ bây giờ một cái vị đó 60 tuổi đi tu, tuổi đời hơn chưa? Hơn rồi. Nhưng mà tuổi đạo đủ không? Không. Thì vẫn gọi vị đó là đại đức thôi, dù người đó 60 tuổi. Thọ tỳ kheo 60 tuổi. Nếu vị đó mà còn sống cho tới 20 năm nữa là 80 tuổi, chừng đó gọi là thượng tọa. Còn hòa thượng là phải 60 tuổi đời trở lên và 40 tuổi đạo. Còn các vị ni á, là ít nhất là phải 20 mấy tuổi đạo mới gọi là ni sư. Bên này là sư cô, tương đồng với đại đức. Một bên là thượng tọa, bên này mình gọi là ni sư. Còn lên nữa thì gọi là ni trưởng, tương đương với hòa thượng. Nhưng mà những từ đó là chúng ta gọi trong trường hợp hành chánh, nghi lễ. Còn gần gũi nhau quá, biết nhau quá thì chúng ta gọi một tiếng thầy là gần gũi và không hề phạm lỗi. Ví dụ bây giờ có một vị già lớn tuổi đến, mình cũng không biết vị này là hòa thượng hay thượng tọa hay đại đức gì, nhưng mình gọi thầy. Còn không thì mình trân trọng quá thì mình nói dạ bạch thượng tọa. Thì vị đó nói dạ không, tôi không phải. Thì mình đính chánh. Cho nên nhiều khi mình gọi hơn cái vị đó người ta nhận, thì đôi khi người ta đính chánh lại. Chứ cái chữ thầy là đơn giản. Chứ còn bây giờ cũng khó lắm, tại có những vị cư sĩ mà, nhưng mà các vị đã tu thọ Bồ Tát giới rồi cũng nguyện xuống tóc ở nhà tu tại gia vậy đó. Thì mình nhìn các vị cũng, mình đâu có biết, có nhiều vị Phật tử nhiều có tướng đẹp lắm, tướng đẹp như người xuất gia vậy đó. Cho nên nhiều khi mình cũng làm. Một thiền sinh hành thiền quán làm thế nào biết chắc rằng mình thấy đúng thực tánh hay chưa? Như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, tu thiền là mình có khả năng nhận biết. Chỉ cần mình có khả năng nhận biết hiện tại như là, mà không đặt vấn đề là chừng nào hay là bao lâu. Nhiều khi người ta chỉ cần tu tập một tuần, người ta đủ khả năng người ta sống với cái pháp hành đó. Chơi cái này nó cũng tùy vào cái căn cơ, sự thực tập của mỗi người. Một người hành thiền quán có cần một thiền sư trực tiếp chỉ dẫn hay cần tham khảo kinh sách? Dạ thưa cả hai. Nhưng mà nhất là mình cần có một vị thầy hướng dẫn cho mình. Mà bất cứ cái gì cũng vậy, mình nên có một vị thầy hướng dẫn vẫn tốt hơn. Ít nhất là phần căn bản, để chúng ta biết chắc rằng mình được sự hướng dẫn rõ ràng. Có đôi khi sách vở người ta viết, có thể là mình mường tượng, mình chưa có nắm rõ được cái ý, thì mình có một vị thầy để mà mình hỏi thì người ta vẫn, nó vẫn chắc chắn hơn. Còn trường hợp không có thì mình phải đọc sách. Và phương tiện thì mình có thể mình tìm những vị đó qua phone để mình học. Xin thầy Quan Hỷ chỉ dạy chúng con làm sao để chuyển thức thành trí. Dạ thưa đại chúng, hằng ngày chúng ta sống là chúng ta sống bằng cái thức. Thức là gì? Là nhận thức. Mà có nhận thức là có phân biệt. Ví dụ như đây là hoa hồng, đây là mới nhận thức nha. Bắt đầu phân biệt nó xanh nè, hoa hồng màu đỏ đẹp hơn hoa hồng trắng, vân vân. Tức là nhiều khi mình nhận biết thì cái liền cái tiếp là gì? Phân biệt. Thí dụ vừa đưa muỗng cơm vô nhai mấy miếng ngon ha, mà hơi mặn. Nó phải thêm cái hơi gì đó, hơi ngọt, hơi mặn, hơi lạc, cay quá, gì gì đó. Thành thử ra mình đa phần là sống bằng cái thức phân biệt. Còn cái trí là gì? Nhận biết xong phải không? Chấm ngay đó. Không để cái thức nó dẫn mình đi xa nữa thì gọi là chuyển thức thành trí. Và cái trí là cái nhận biết mọi việc như là mà không thêm thắt. Pháp Hòa ví dụ như có một lần tổ ngài Hoàng Nhất, ngài ăn cơm của ông Quan. Thì ông Quan kia thấy ngài ăn củ cải muối với cơm mặn. Ông nói gì hết, lát nữa thì ông vô ông uống nước lọc với ngài đó. Thì ông mới hỏi là hòa thượng, hồi nãy sao mà ngài ăn cơm với lại củ cải muối nó mặn quá, mà ăn cái gì? Thì hòa thượng nói mặn nó có cái ngon của mặn, bây giờ uống nước lọc á, nó có cái ngon của nước lọc. Pháp Hòa ví dụ như á, mình uống nước trà, uống cà phê, uống tất cả các thứ nước, nhưng mà cái nước mình cần nhất trong cơ thể là gì? Nước lọc. Và không cái gì qua nước lọc. Nước lọc là không có từ chối ai hết, và không người nào từ chối nước lọc cả. Nước gì có thể bị dị ứng chứ nước lọc là không có dị ứng. Thì cũng như vậy, cái trí này là nước lọc mà. Còn cái lăng tăng khác gì là chẳng qua là pha trộn thôi. Pha với cái lá gì đó gọi là trà, mà nó cũng không dừng ở cái trà nữa. Trà Đài Loan, trà Mốc Câu, trà gì đó, nó cũng không dừng ngay đó. Thành thử ra chúng ta mà không ai nói nước lọc, lọc gì vậy? Nước lọc là nước lọc thôi. Thành thử ra thưa đại chúng là mình chuyển thức thành trí là vậy đó. Trí là trí tuệ, là nhận biết mọi việc như là, mà không có cái tính cách pha trộn so đo. Đa số là mình so đo. Thậm chí bất cứ cái gì mình cầm lên, dù là kinh điển, thầy giảng gì, mình ngồi đó chứ cái sự so sánh mình nó liên tục, nó diễn biến. Cho nên quý vị biết tại sao mình thỉnh chuông mỏ có 4 tiếng cuối không? Cốc, 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 cốc. Chuyển 4 tướng sanh, lão, bệnh, tử thành ra tứ trí. Tứ trí là 4 thứ trí mà do chúng ta chuyển những cái thức, 8 thức chuyển thành tứ trí. Cho nên mình tụng kinh dứt tứ là vậy đó. Dứt 4 cái tướng khổ của chúng sanh là sanh, già, bệnh, chết, để chuyển thành ra 4 trí của bậc tu hành. Diệu quan sát trí, thành sở tác trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Đó là 4 trí mà người tu cần có. Và thí dụ nói một cách đơn giản là đại viên cảnh trí là gì? Cảnh là cái kiến. Như một cái kiến nó thu hết tất cả các cái hình ảnh vô kiến. Nhưng kiến chỉ có công năng thu hình ảnh mà không có phân biệt, rõ mồn một. Như nè, thí dụ như mình nhìn xuống một người con của mình, 5 đứa con của mình, mỗi đứa mỗi tánh. Và mình biết rằng mình có duyên với 5 chủng tánh này, và mình cần phải làm sao để nhiếp hóa nó. Chứ không nói thằng này nó dở hơn thằng kia, thằng kia nó dễ thương hơn nọ. Thấy không? Thành ra mình có so sánh như vậy là bắt đầu có phân biệt. Mà mình chỉ cần nhận biết tất cả chúng sanh khổ nào nó cũng giống nhau. Cho nên Bồ Tát tại sao độ mình một cách dễ? Là vì các ngài không có phân biệt. Nói Bồ Tát ơi con đau răng quá. Nói thôi ít ít rồi, từ từ. Nhưng mà cái người đau răng nó con là khổ nhất á. Trên đời này không có cái gì khổ bằng đau răng. Cái anh kia anh mới nói trên đời này không có gì khổ bằng đau chân. Rồi cái anh nọ nó không có gì khổ bằng đau lòng. Nhưng mà đã là đau rồi thì phải khổ thôi à. Có cái khổ nào dễ chịu đâu. Khổ nào cũng không dễ chịu cả. Và bây giờ mình nè, cái mà mình vui đó là một trạng thái dễ chịu, vui vẻ đúng không? Nhưng mà cái vui vẻ đó nó thường không? Thường không? Không. Vậy thì khi chúng ta vui, chúng ta biết mình đang vui. Chúng ta đang buồn, chúng ta biết chúng ta buồn. Và trạng thái buồn vui này cả hai đều vô thường. Đó là trí. Tết năm nay Pháp Hòa có làm một câu kệ bỏ trong máy bao lì xì, trong đó có một câu: buồn vui cũng có hạn, tại bạn không chịu buông. Thành công hay thất bại cũng không khỏi vô thường. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích cho các con biết rõ thế nào là bố thí ba la mật. Ba la mật là tiếng Phạn, nghĩa là viên mãn rốt ráo. Bố thí ba la mật có ba phương diện: người cho là mình, của cho là vật chất, và cái người nhận. Cả ba người, ba thứ, người cho, người nhận và của cho, mình đừng thấy có cái nào trọng cả. Mình là người cho, chẳng qua là mình có được một chút may mắn hơn, có của để cho. Và mình rất may mắn là trong lúc này mình có của này để mình cho. Và mình rất may mắn là người đó đến xin để mình có cơ hội cho. Và cái người xin mình không phải là người thọ ơn mình, mà mình là người thọ ơn của người xin. Tại vì nhờ họ xin mình mới có cơ hội bố thí. Còn nếu mình thấy tôi là người ra ơn, đây là người nhận ơn, đây là của trung gian để tạo ra cái ơn nghĩa hai người, thấy cái đó rồi mai mốt mình so sánh nó, cái món này nó mắc, nó rẻ, thì mình tự khổ. Thì cũng cho nhưng mà chưa ba la mật. Xin phép sám hối, nhiều khi nói đùa nó không ba la mật mà tao làm gì trật cái ba la làng. Còn nếu mà chữ ba la mật là gì, tiếng Phạn là paramita, là trọn vẹn, là rốt ráo, cách nào mình sử dụng cũng được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Quý vị thấy cây dừa không? Thân dừa xài được không? Lá dừa xài được không? Củ hủ dừa xài được không? Vỏ dừa xài được không? Nước dừa xài được không? Cái dừa xài được không? Ba la mật. Cây mít cũng thế. Lá mít, cây mít, vỏ mít, sơ mít, hột mít, thịt mít. Cho nên gọi là paramita. Và bây giờ cái trái đó nó lọt về tới Việt Nam, mình thấy nó dài dòng quá, mình kêu gọn lại mít. Chứ nguyên thủy nó là paramita. Vì cái gì mà xài sử dụng viên mãn rốt bao, bất cứ khía cạnh nào là ba la mật hết. Cho nên cái thân này nè, mình còn sống đây ha, mình nấu cơm nè, mình quét nhà, mình lau nhà, mình làm đủ thứ hết. Thậm chí bây giờ mình ngây đơ, mình chết ra, y học sử dụng được luôn. Thân này ba la mật, bố thí ba la mật. Bây giờ mình tụng một thời kinh cho người ta, mà tụng làm sao mà người sống nghe cũng hạnh phúc, mà người chết nghe cũng hạnh phúc, bằng chứng là nằm đó chứ không có phản kháng. Tức là mình tụng, mình đi đám tang á, nếu mình khéo sử dụng đám tang cũng là một ba la mật. Vì sao? Vì mình tụng như thế nào mà mình mượn cái người mất để mình làm cái đối tượng khai thị. Nhưng mà thật sự chủ yếu là làm sao cho người sống họ minh được cái điều mình nói. Tụng ra thời kinh, sống chết lợi lạc hết. Tụng vậy đó. Cho nên đi một cái đám tang vẫn ba la mật được như thường, vẫn là bố thí ba la mật như thường. Cái thời pháp mình nói ra phải lợi lạc cho nhiều người. Cho nên thưa đại chúng, không phải là bố thí cho của mới là bố ba la mật đâu. Hằng ngày mình sống mình làm gì để ba la mật? Pháp Hòa ví dụ như á, mình nấu cơm cháy, cái đít nồi nó dính á, rót một miếng canh vô ngâm chút cho nó mềm, mình cạo cái lớp cơm đó mình ăn, không bỏ một hột, ăn cơm ba la mật. Chứ không phải là gọi là mình làm cái gì ghê gớm. Nó là ý ở đây là mình làm cái gì nó trọn vẹn, tự lợi lợi tha viên mãn. Mình cho người ta là phước của mình có của. Có nhiều khi mình muốn cho mà không có. Rồi bây giờ người, nhưng mà nhờ người đó tới xin mình, như vậy người đó cũng là một đối tượng cho mình tạo phước chứ. Họ cũng là một phần đó, họ đóng góp một phần phước của mình, chứ không phải là mình là người gia ơn gì cả. Thấy được như vậy thì cái nó nhìn nó viên dung mà mình trân trọng. Cho mà phải có sự trân trọng. Của cải, nội dung, hình thức phải viên mãn. Thí dụ mình tổ chức lễ Phật đản phải không? Hình thức tụng kinh, tấm Phật, vân vân, đó là hình thức. Nhưng nội dung, người Phật tử tới giữ cái lễ đó, họ tiếp nhận được cái gì sau một cái ngày lễ Phật đản đó? Cho nên hình thức và nội dung phải có đủ. Ba la mật đó. Con cho con hỏi, khi nghe kinh một vài phút con cứ buồn ngủ là sao? Cái này em chưa trả lời được, tại em cũng buồn ngủ lắm. Con có một tượng Phật rất đẹp bằng đá màu đen. Khi con về Mỹ thì ngày hôm sau mẹ con qua đời. Có người nói rằng tượng Phật màu đen không tốt, không đem may mắn đến cho con, có đúng không? Dạ không đúng. Bằng chứng chùa này cũng Phật đen lắm. Thưa đại chúng á, tượng Phật là một vật thể mà do chúng ta tạo bằng bất cứ một cái vật liệu nào. Không phải Phật màu đen mà mình xui. Vậy tại sao thường ngày mình mặc đồ đen đó mình không nói? Không, mình đi đám cưới mình cũng mặc nguyên bộ đồ vest màu đen cũng có sao đâu. Nói chung là không phải do màu sắc gì cả, mình đừng có nghĩ như vậy. Rồi mình tự mình có một cái khó chịu hay là một cái ân hận. Ví dụ tất cả mọi việc là duyên hết. Đâu phải mình mang tượng Phật đó về mẹ mới mất. Bây giờ mình không mang tượng Phật, một ngày nào đó mẹ cũng phải mất. Cho nên đừng nghĩ như vậy. Mình nghĩ như vậy rồi tự mình lệch lạc cái ý nghĩa đó. Rồi mai mốt á, người ta thấy đạo Phật mình á, nó lạ lạ vậy đó. Cứ mấy cái chuyện như vậy nó xuất hiện trong đạo hoài. Thật sự người Phật tử chân chánh, có chánh tính rồi thì mấy cái này nó không có tác dụng gì với mình hết đó. Phật pháp là quan trọng là mình làm sao ngay trong đời sống này chúng ta có an lạc, hạnh phúc, giải thoát. Sống an lạc, hạnh phúc bây giờ và khi mình mất cũng nhẹ nhàng. Mình thấy rõ các pháp nó diễn biến như thế nào, nó thành trụ như thế nào mà chúng ta không mục. Như hồi nãy, hồi sáng vào thưa ngày mãn giác vậy đó. Xuân đi trăm hoa đến, xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa khai. Sự việc nó là vậy đó. Bây giờ quý vị thấy mùa đông thì cây nó trụi lá thì đâu thể nó chết đâu, phải không? Chẳng qua nó ẩn tàng cái tướng rụng lá gì, nhân duyên thời tiết chưa đủ ấm để nó phát sinh. Ráng một câu nữa nha. Bạch thầy, nếu bố hay mẹ bị stroke không ăn uống được, nằm một chỗ trên giường bệnh 100%, đã 2 năm, con cái quyết định ngừng hay rút feeding tube để bệnh nhân không còn đau đớn thể xác và mất nhanh chóng hơn. Bố hay mẹ đồng ý, như vậy con cái có bị nghiệp hay tội bất hiếu không? Dạ thưa không. Cái việc này là do người bệnh cũng đồng tình, và mình biết rằng mình giữ một cơ thể không còn tiếp tục sự sống khỏe mạnh được nữa, thì cái này là sự đồng tình của gia đình và nhất là người mất. Thì không có, mình không có phạm cái tội bất hiếu, hay là thứ nhất là luật pháp họ cho mình quyết định, thứ hai là gia đình đồng tình, kế nữa là người chính đương sự bệnh nhân họ cũng quyết định như vậy. Thì cái đó nó khác đi với cái chuyện là mình cố tình, như hơn nữa mình đâu có làm gì, mình chỉ dừng không treatment nữa để cho cái vị đó đi trong cái nhẹ nhàng. Còn cho thuốc thì cứ duy trì như thế mà vẫn đau nhức, khổ đau chứ không có khá hơn, chứ mình không có làm gì hơn hết. Không phải mình chích cái đó làm cho họ bệnh hơn, không phải vậy. À, kính thưa thầy, chú Đại Bi thần chú rất linh mà con thường xuyên niệm, nhưng có lúc trước khi vào phòng ngủ con quên và con niệm, có tội không? À, tức là mình niệm chú Đại Bi rồi nhiều khi vô phòng ngủ cũng niệm luôn, không biết có tội không? Dạ không có sao, mình quên mà. Mà dù có nhớ cũng không sao hết. Cái chuyện mình hành trì hằng ngày, sáng mai thức dậy và sau khi đi ngủ, con bỏ vào máy để nghe thầy tụng. Khi tắt hết tụng rồi và con còn nghe tiếng tụng của thầy. Này hơi ớn nè. Nhưng mà quan trọng là con ngủ rất ngon. Trong kinh Lương Thủy Sám ở phẩm 56 có nói tất cả vợ chồng con cái, anh chị em, bố mẹ họ hàng, bạn bè đều là oan gia trái chủ, làm sao chúng con giải được oan gia này? Thưa đại chúng, nói như vậy là để như thế này nè, là người ta nói rõ nè, oan gia trái chủ. Thật sự ra đó, chữ trái là nợ, chữ trái là nợ. Có nhiều khi mình người này nợ người này, người này nợ người kia. Mà thật ra trong cuộc đời này á, chúng ta gặp nhau, bây giờ tạm nhận chúng ta gặp nhau là oan gia trái chủ đi. Nhưng nếu mình có tu rồi thì mình đâu còn nhìn nhau là oan gia trái chủ nữa đâu. Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa đâu có giao kèo với thầy trụ trì ở đây đâu. Mà lần nào qua đây thầy cũng réo hết á. Hỏi là ông không lẽ mỗi lần gặp nó quan gia ngõ hẹp. Thí dụ như bây giờ mình, nếu mình, nếu mà mình tạm gọi là mình sống mình nợ nhau đi, mà thật sự không có nợ đâu có gặp, không có duyên đâu có gặp. Pháp Hòa nói là bây giờ Pháp Hòa với quý vị đời trước cũng đã từng gặp rồi, cho nên đời này mình gặp nữa, mặc dù Pháp Hòa ở tận Canada, nhưng mà lần nào qua đây cũng đều là các vị đến thăm viếng và thương và lân mẫn. Nói chung là nếu mình không có duyên với nhau mình đâu có gặp nhau. Và duyên này là duyên lành hay duyên gì?
Lành.
Thành thử ra mình, cái quan trọng là cái cách nhìn, cách chuyển của chúng ta. Hoặc là nếu thật sự việc đó đến với mình đều là những hình thức của oan gia trái chủ. Vì vậy cho nên chúng ta cần tu tập. Thí dụ trong này nói nè, bây giờ nếu mà mình nhận là tất cả đều qua oan gia trái chủ thì mình làm gì? Mình mới sám hối, mình tu tập đó. Thí dụ như bây giờ họ họ hồi trước không biết tu gì hết đó, là mình có thể gây gỗ chửi bới không ai nhịn ai. Nhưng bây giờ nhờ mình nó thôi, càng kết thì càng chặt, càng siết thì càng chặt thôi. Bây giờ tôi lơi một người, mà một người mà lơi thì cái việc nó sẽ khác đi. Cho nên á, một lần nhẫn là sóng yên gió lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao. Thật là quan trọng là do mình. Cho nên nói là để chúng ta nhận cảm, nhưng mà rồi chúng ta tự phải biết rằng không có cái gì quá giải cho bằng sự tu tập của chúng ta. Kinh Pháp Cú dạy nè, hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Nó mắng tôi, chửi tôi, nó hại tôi, phá tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Ngược lại, nó mắng tôi, đánh tôi, nó hại tôi, hiềm tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Cho nên cái vấn đề ở đây của chúng ta là chúng ta biết quán chiếu để nhìn. Thưa, không phải vợ chồng không đâu. Bây giờ quý vị đi làm trong hãng đó, ít nhất quý vị cũng sẽ gặp một đối tượng. Người này thường hay làm phiền mình bằng nhiều cách, thậm chí ngang ngược nữa. Nhưng mà nếu như mà mình cứ chạy kiểu đó thì cả đời này mình không giải tỏa được gì hết, vì mình chưa thật trải nghiệm cái đó. Mà Pháp Hòa hay nói đùa, mình hướng cái tâm mình chỗ khác. Người ta kiếm chuyện, mình nói không, tôi vô đây kiếm tiền, tôi không phải vô đây kiếm chuyện. Thành thử ra mình lướt được để mình sống, mình đi làm việc. Đại khái là vậy. Còn câu nữa giải quyết không? Sáng thực tập nhẫn nhịn vì mọi chuyện đều có nhân quả của nó. Mình chỉ cần sống tốt, làm gương cho người làm theo thì mọi việc sẽ đâu vào đó. Hai, nhiều lúc con bị kẹt giữa hai luồng tư tưởng. Một là ráng thực tập nhẫn nhịn vì mọi chuyện đều có nhân quả của nó. Mình chỉ cần sống tốt, làm gương cho người làm theo thì mọi việc sẽ đâu vào đó. Hai là mình phải đấu tranh cho những sự bất công trong xã hội, vì mình không lên tiếng thì người khác chưa chắc lên tiếng cho mình. Sự bất công sẽ không chỉ ảnh hưởng đến mình mà còn ảnh hưởng đến thế hệ con cháu và những người xung quanh. Xin thưa là con không nói đến chính trị mà chỉ nói đến những việc xảy ra hàng ngày. Thí dụ như con mình đi học bị người ta kỳ thị vân vân. Xin thầy phân tích thêm để con được sáng suốt hơn trong vấn đề thực tập pháp nhẫn cho đúng. Thưa đại chúng á, tất cả các cái pháp ứng dụng nó cũng tùy thuộc vào mỗi hoàn cảnh con người mà có đôi lúc chúng ta phải đối cơ. Đối cơ là gì? Nếu mà cái căn cơ người đó cỡ đó, đôi lúc mình cũng phải đối lại để cho người ta hiểu được vấn đề. Như trường hợp thí dụ như kỳ thị, ăn hiếp, mình phải lên tiếng chứ. Mình lên tiếng nhưng không có thô lỗ. Mình lên tiếng trong sự nhẫn nại, trong sự chờ đợi, nó khác à. Mình ào ào, mình nói những lời rất là khó nghe để gọi là đấu tranh, không phải vậy. Mình đấu tranh có lý lẽ, có thực tập, có chánh niệm, có lịch lãm, thì cái đó không gọi là chúng ta gọi là không nhẫn. Còn ví dụ như mình la làng lên, mình nói những điều khó nghe, mình dùng từ ngữ không phải là một người có văn hóa, có đạo đức thì không nên. Trong cuộc sống này cái gì chúng ta cũng có thể lên tiếng hết. Thậm chí quý vị đến chùa, quý vị thập thầy trụ trì làm gì đó, và với tinh thần Phật tử mình vẫn có thể góp ý với thầy. Nhưng mà cái cách mình góp ý nữa. Ví dụ trước hết nói bạch thầy, trước hết con xin sám hối với thầy, và con biết ơn thầy đã cho chúng con về đây tu tập và hướng dẫn chúng con. Nhưng gần đây con thấy là trong nội bộ mình có những việc này, việc này. Con mong rằng thầy quan tâm và giải quyết để cho chúng con được an lạc nhiều hơn. Đôi lúc thầy ở trên thầy không thấy, chúng con gần gũi dưới này chúng con phải khó thấy. Có thể thầy nói không có đâu, tôi là quan sát. Nói dạ bạch thầy, cái nhìn của thầy cũng là một cái nhìn, mà tăng thân là có nhiều người, có nhiều cái nhìn thì việc nó phải khác. Nhưng mà mình nói, chứ không phải mình nói thầy làm trụ trì kiểu gì mà ở dưới nó sùm thầy không biết. Là bắt đầu không, thầy không nổi lên. Trời ơi, muốn làm gì phải tưới người ta trước chứ, không? Dạ bạch thầy, trước hết con xin sám hối thầy nếu con nói những gì không đúng, và con rất biết ơn thầy đã dẫn dắt chúng con tu tập, và nhờ thầy mà chúng con cũng được một cái bước đường xa như vậy. Nhưng mà gần đây nội bộ anh chị em chúng con có những điều không vui với nhau. Đâu phải là lúc nào cũng có, gần đây thôi. Thành thử ra tất cả cái gì chúng ta cũng có thể nói, nhưng chúng ta nói bằng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh tinh tấn, thì chúng ta sẽ tạo ra chánh nghiệp. Và chúng ta đã sử dụng chánh tuệ, chánh niệm ở trong mọi vấn đề. Cho nên nếu mình đi làm, mình đi đến đâu, mình thấy cái điều gì không đúng, mình nói, mà nói có lý lẽ, nói bài bản, thì người khác không làm gì được. Thưa đại chúng, bên Ấn Độ người ta vẫn còn kỳ thị dữ lắm. Nhất là giai cấp. Không phải họ kỳ thị mình là người Việt Nam, không. Đa phần ở bển là người ta kỳ. Vì sao? Vì người ta sống bằng một cái truyền thống kỳ thị giai cấp cho đến giờ phút này, chứ không phải là ngàn xưa. Người nhà giàu không được tới gần người nhà nghèo. Hôm rồi đây Pháp Hòa đi đám tang, gặp cái ông chủ nhà hoàng là một người Ấn Độ. Thì ông nói với Pháp Hòa đó: tôi muốn làm cái nhà hoàng này là bởi vì tôi muốn tất cả người Ấn Độ giàu nghèo gì cũng có thể tới đây làm đám tang. Tại vì gần đây trong cái cộng đồng người Ấn Độ ở đây, họ có một cái kỳ thị là nhà hoàng nào mà người nghèo vô làm rồi là họ không vô. Vì họ nghĩ rằng cái nhà hoàng đó, người nhà nghèo đó chạm vào đó rồi, và người nhà giàu họ không vào đó, để họ bị lô cái vị trí họ xuống. Nhưng mẹ của tôi ra nước ngoài lâu, và mẹ tôi dạy tôi là nếu con thực hiện được cái nhà hoàng mà bình đẳng cho tất cả người Ấn, thậm chí người Ấn nào nghèo không có tiền thiêu, cứ nhận họ vô cho họ làm đám. Thì họ nói như vậy đó. Thì có lần Pháp Hòa đi Ấn Độ, thấy một người nhà giàu, hai đứa lột hai chiếc giày đánh một đứa nghèo. Mà nói nó nghèo nó cũng phải, nó đi bán đồ ăn, nó đi bán chuỗi, nó đi bán lá bồ đề. Nhưng mà lỡ nó đi ngang, nó đụng cái hai cái đứa nhà giàu, thì hai đứa kêu thằng nhỏ lại khoanh tay và lột hai chiếc giày đánh nó, đánh từ trên đầu đánh xuống. Thì Pháp Hòa đang hành lễ ở chỗ Đức Phật chuyển Pháp Luân, mình thấy bất nhẫn quá, cho nên rồi Pháp Hòa tách đoàn đại chúng đang lãnh lễ và xin đi ra. Và Pháp Hòa tới và nói: anh đâu có làm như vậy được. Và khi mình hiểu biết câu chuyện thì mình lại càng thương đứa nhỏ đó hơn. Suốt cái buổi nó đi theo Pháp Hòa, nó nói bây giờ mà tôi rời thầy một cái là hai đứa kia đánh tôi chết. Và chẳng những như vậy á, và nó nói rằng mấy ngày sau nó sẽ không dám bén mảng tới khu này, tại vì hai người đó có thể đón đường đánh nó. Thế mình thấy là người ta vẫn còn sống trong giai cấp như vậy. Cho nên tất cả chúng sanh, Đức Phật làm một việc mà rất khó làm, đó là giải tỏa giai cấp ở thời đó. Và một trong những việc mà Đức Phật đã làm là gì? Là cho người nữ đi xuất gia. Là vì thời đó người nữ không có địa vị gì trong xã hội hết. Mà bây giờ Đức Phật tiếp nhận họ vào trong một giáo đoàn của người tu sĩ là một điều gọi là đi nghịch với đạo lý của Ấn Độ rồi. Cộng thêm còn đưa họ lên ngang bằng với các vị nam nữa là tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni. Thì làm sao họ chấp nhận được cái chuyện đó? Cho nên Đức Phật buộc lòng phải kết hợp với Ngài A Nan, Ngài Xá Lợi Phất ra một cái lệ tám bát kinh pháp. Tám cái điều mà người nữ phải phục tùng, không phải là để chen ép người nữ. Nếu mà nói theo đơn giản giờ là để che mắt, để khuất những tư tưởng mà những người đó họ có tâm chống Đức Phật. Và đồng thời nói sâu nữa là Đức Phật thấy được tâm niệm nghiệp lực của người nữ. Phật không đặt cái này thì không thể nào giúp cho người nữ thăng tiến trên đường tu. Cho nên một điều gì Đức Phật làm, Đức Phật nói, nó đều ẩn tàng những cái điều mà Đức Phật suy tư trong đó bằng cái chánh tuệ, chánh kiến, chánh tư duy của Ngài. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể nói làm những điều gì đó, nhưng nếu mình nói cho, mình lên tiếng cho công bình cho xã hội, nhưng mình nói bằng chánh ngữ, mình nói bằng chánh kiến, bằng không chụp mũ, không đàn áp, không kỳ thị, không áp lực, mà mình cho người ta cái nhìn của mình, thì nó phải khác chứ. Thật ra được hết, không sao. Nhưng mà quý vị thấy không, mình có bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nếu một người Phật tử biết sử dụng tám cái này trong cuộc sống hàng ngày của mình, trước khi nói phải suy nghĩ kỹ là chánh tư duy. Từ chánh tư duy dẫn mình đến cái lời nói đàng hoàng là chánh ngữ. Và mình siêng năng làm điều đó là chánh tinh tấn. Định tĩnh nói điều đó là chánh định. Biết rõ việc mình làm là chánh niệm. Cho nên bát chánh đạo là tám con đường ngay thẳng đúng đắn, mà nếu chúng ta học được cái đó, ứng dụng được cái đó, thì điều gì chúng ta nói cũng có thể mang lại lợi lạc cho người, dù cái điều đó chúng ta nói nghịch lại ý họ đó, nhưng mình nói có đạo lý. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà ông vua ông chém đầu một người thần dân của ông. Ông vua này ông rất là cưng cái chú này, là vì chú này có hiếu lắm, cho ông cưng lắm, cho đánh xe cho ông đi. Thì một ngày nọ một người khác tâu rỗi một cái điều không đúng về anh này, ông vua quyết định chém đầu. không ai cản gián được hết. Lúc đó có một vị quan bước vô, bẩm hoàng thượng, cái tên này tội đáng chết 100 lần, và cái tội đáng chết nhất là hắn chết đi mà còn để cho hoàng thượng mang tiếng là vì một chuyện nhỏ mà giết người, đáng chết quá. Ông vua nói thôi tha cho nó đi, để mai mốt trẫm mang tội không công bằng. Vậy thì ông này can vua hay là suối vua? Can. Nhưng mà biết được cái tâm lý của vua. Nếu mà vua chặt đầu một người dân thường mà vì để mang tiếng là trẫm vì chuyện nhỏ mà chặt đầu người thì trẫm đâu phải là minh quân. Nhưng mà nói thường ông đâu có nghe, phải đánh vô cái tâm lý đó. Cái đó gọi là đối cơ. Hôm rồi Pháp Hòa đi về, có cái anh ở ở xa, anh mới kể, nói thưa thầy, con giận sư cô đó lắm. Hỏi sao giận? Sư cô la con. Hỏi tại sao la? Mới kể câu chuyện, anh nói có thằng thầy đó tụng kinh, rồi con ngồi con cười sặc sụa vì cái giọng thầy tụng kinh dở ẹt. Rồi cái mấy người kia súng nhau cười. Thì Pháp Hòa mới nói, thì sư cô la anh là phải rồi. Anh nói, nhưng mà sư cô la con giữa đám đông, cổ không kiêng nể gì hết, phải kêu cổ kêu con vô chỗ là vắng rồi cổ la con. Pháp Hòa nói, vậy cái lúc anh cười thầy đó, sao anh không lựa chỗ vắng anh cười? Pháp Hòa mới nói, cái đó là đối cơ đó, anh biết không? Mình làm ta quê trước đám đông, người ta sẽ cho mình biết quê giữa đám đông là gì. Thật sự cái đó là mình không phải là cố tình, nhưng mà trong một cái ngẫu nhiên như vậy. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là Phật giáo không có biểu mình nhịn là mình phải chịu thua lỗ. Mình không có cái ý đó. Nếu thua lỗ mà chính đáng, mình sẽ thua lỗ. Cái chữ thua này đâu có nghĩa là mình bị gọi là bị mất mát cái gì. Nhưng mà mình thấy rằng nói hoài vô bổ. Thí dụ như là hai bên đấu khẩu với nhau, báo chí đồ, lời qua tiếng lại, đâu cần thiết. Cái đó là hí luận. Thậm chí mình nín đi, cho người ta nín luôn, tốt. Cho nên ngài Phú Lâu Na đó, Đức Phật nói nếu ông đi tới chỗ đó người ta đánh ông, thậm chí người ta giết ông thì sao đây? Nói dạ, nếu con chết cho chánh pháp, con vẫn chết. Tại vì chết mà cho chánh pháp, cho chánh nghĩa thì cái chết đó vẫn có cái giá trị. Thì cuối cùng thì qua câu hỏi này chúng ta biết rằng trong Phật pháp á, chúng ta đừng có lầm là Đức Phật dạy chúng ta thụ động. Mà người Phật tử rất là năng động. Chữ năng động là mình gọi là lóc chóc cả ngày phải không? Nhưng mình linh động trong mọi việc. Mình linh động trong mọi việc mà mình ứng dụng mọi việc theo cái pháp tu của Đức Phật là bát chánh đạo. Điều gì mình nói, mình vẫn có thể nói. Nói như thế nào để người ta thấy được phải quấy đúng sai trong ngoài mạch lạc. Còn nếu như mình nói xong rồi mà người đó vẫn ngư ngư là lúc đó gì? Ngang rồi. Phải không? Chứ không phải là mình nín để rồi cho người ta lấn lướt mình. Mà mình cũng không hề lấn lướt ai. Nói đạo lý thôi. Thì thưa đại chúng, bây giờ cũng hơn 2 tiếng. Thì theo chương trình thì chúng ta phải dừng ở đây. Để cho đại chúng còn có những chương trình khác. Và ngày mai Pháp Hòa xin gặp đại chúng ở chùa Bát Nhã. Và buổi tối thì ở Moonlight. Pháp Hòa nói Moonlight chứ chưa biết Moonlight ra sao. Một lần nữa chúng con xin phép được đại lao cho đại chúng ngày hôm nay, tri ơn Thượng Tọa Trụ Trì, Thượng Tọa Trưởng Ban Trai Soạn, quý Phật tử trong ban tổ chức của chùa Văn Thù đã lấy một ngày phép để mà cho chúng con có được một ngày an tịnh hạnh phúc ở tại chùa Văn Thù. Chúng con xin niệm ơn Thượng Tọa và toàn thể đại chúng, đồng thời cũng xin tri ơn đại chúng đã không quản ngại đường xa, ngày đi làm và về đây với Pháp Hòa trong suốt từ sáng tới giờ. Có gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Và xin thưa đại chúng là cái câu hỏi trên này là hỏi về chương trình tháng 6 đó. Thì như Pháp Hòa có thưa là lần này á, Pháp Hòa chính thức á, là hứa ở chùa Bát Nhã. Nhưng mà rồi á, sau cái chương trình Bát Nhã thì nó có những chương trình phát sinh. Nhưng mà tháng 6 tới đây á, là chương trình chính thức á, nhận á, là ở chùa Văn Thù. Còn chuyện phát sinh thì chưa biết. Nhưng mà chắc chắn là chùa Văn Thù vào chủ nhật. Mấy tay? 7 tay tháng 6. 7 tháng 6. Dạ, mô Phật. Rồi, bây giờ đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.